Các bạn đang nghe podcast Chuyện Làm Quen được host bởi Duy Huỳnh, một người trẻ đang tìm kiếm sự thành công và những điều mới mẻ. Podcast này được host trên Anchor, một trang web và ứng dụng giúp cho những người trẻ đam mê làm podcast. Bạn có thể tải file audio hoặc trực tiếp ghi âm và edit trên trang web và ứng dụng này. Ngoài ra, podcast Chuyện Làm Quen đã xuất hiện trên nhiều nền tảng khác nhau. Các bạn có thể truy cập đường link hoặc truy cập vào các nền tảng như Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Breaker, Castbox, Overpodcast, Pocket Cast, Radio Public để nghe và ủng hộ. Chào mọi người, chào mừng các bạn lại đến với Chuyện Làm Quen. Thì cũng lâu quá rồi chưa gặp mọi người. Do tình hình là cũng dịch giả, với lại là thật ra mình cũng có một cái chuỗi video sắp ra, thì mình đang dần hoàn thiện nó. Thì đây sẽ là tập thứ nhất trong chuỗi video đó. Hôm nay mình có một người bạn tới chơi nhà. Đúng nghĩa là chơi nhà, là vì những cái video trước thì thường là mình làm theo kiểu mà mọi người đều làm mùa giãn cách, đó là mọi người tự ở nhà nhau và có thể sẽ liên lạc qua online, social network. Nhưng mà hiện tại thì người bạn này đang ở trước mặt mình và đang thưởng thức một ly cà phê do chính mình pha. Đó, thì thôi để không mất nhiều thời gian của mọi người nữa, thì mình xin giới thiệu bạn này là tên đầy đủ Quách Cao Quảng Thái, hay mọi người biết đến biệt danh là Quách Thái, cho một số bạn ở Nha Trang có thể đã biết rồi. Hoặc những người bạn chưa biết thì sau đây là phần giới thiệu của Thái Quách.
Ok, cảm ơn. Đầu tiên là mình xin được cảm ơn Duy và xin chào tất cả mọi người đang lắng nghe cái podcast của Duy Huỳnh. Và cái ly cà phê mà hôm nay Duy pha cho mình khá là ngon sau một buổi sáng khá nóng nực đối với mình.
Thì cái nóng nực là sao, câu chuyện đến đây là hơi gian nan à?
Thì cái quá trình mà mình đi sang bên nhà Duy thì cũng gặp một số các cái bất chắc nhất định. Ví dụ như là, không phải ví dụ nữa, nhưng mà lúc nãy mình có gặp một cái sự cố nhỏ nhỏ về chìa khóa. Thì mình nghĩ là ôi chết, chắc là sáng nay có vẻ như là có thể như là không qua chỗ Duy được rồi. Nhưng mà một lúc thì mình cũng khắc phục được và cuối cùng thì mình đã ngồi ở đây.
Rồi, Thái nói thêm về bản thân đi. Ngoài cái tên mà chúng ta đã biết ra thì Thái sinh ra và lớn lên ở đâu, hiện tại là Thái đã làm những cái công việc như thế nào?
Thì
một chút sơ lược.
Chắc là mình sẽ giới thiệu một chút về bản thân ha. Thì mình cũng mình với Duy cũng biết nhau cũng khá là lâu rồi. Mình thì mình tên đầy đủ là Quách Cao Quảng Thái. Hiện tại mình 22 tuổi, cũng chỉ là một người bình thường thôi, một chàng trai bình thường. Hiện tại mình vẫn đang trong cái quá trình để hoàn thành cái chương trình đại học của mình, nhưng mà mình cũng đã có một khoảng thời gian trải nghiệm nhiều cái công việc khác nhau ở bên ngoài. Và mình với Duy có một cái điểm chung là cả hai đứa đều rất là đam mê bóng rổ. Và bọn mình cũng có khá nhiều thời gian gọi là
chơi chung
à? Chơi chung, gọi là trao đổi cái đam mê với nhau.
Giao lưu với nhau. Thì Thái bây hiện tại là học Tôn Đức Thắng đúng không?
Đúng rồi, hiện tại mình đang học ở trường Tôn Đức Thắng.
Thái học về cái gì?
Mình học ngành luật. Mình học ngành luật kinh tế. Và có khả năng là một thời gian nữa, khoảng một năm nữa thì mình sẽ ra trường.
Thật ra Thái với mình có hơn một điểm chung á, đó là mình với Thái đều học chung ngành luật. Nhưng mà khác cái là mình học ở trường kinh tế, còn Thái đang hiện tại đang theo học ở trường Tôn Đức Thắng. Thì trong suốt cái quá trình mà lúc mà Thái sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk đúng không?
Đúng rồi.
Thì Thái đã chuyển qua bao nhiêu nơi rồi, vì nếu mà từ Đắk Lắk mình gặp nhau ở Nha Trang và cuối cùng là mình đang đóng đô tại Sài Gòn. Thì trong suốt cái quá trình đó thì nó có những cái kỷ niệm chưa?
Vậy thì tính ra là từ nhỏ đến giờ Thái đã di chuyển đến 3 nơi mình đã sống ở ba nơi khác nhau. Thì từ lúc mà sinh ra tới lúc mà mình học lớp 6 thì cuộc sống của mình được xây dựng ở ở Đắk Lắk, ở thành phố Buôn Ma Thuột. Nhưng mà sau này thì khi mà ba mẹ mình chuyển công tác xuống Nha Trang thì mình cũng theo gia đình xuống dưới này, mình bắt đầu cuộc sống mới. Sau khi mà lên đại học thì mình đã vào Sài Gòn, một thành phố rất nhiều những cái sự thú vị để mà tìm kiếm cho mình những cái đam mê cá nhân.
Thì trong ba nơi thì Thái thích nơi nào nhé?
Nếu mà để mà nói về cái việc mà thích nhất thì đối mình chắc có lẽ là thành phố Nha Trang. Tại vì đây là một cái nơi mà nó đã thay đổi mình rất là nhiều. Nó cũng là một cái nơi mà nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái quá trình mà lớn lên của mình. Cũng là cái nơi mà mình gặp rất là nhiều bạn bè, gặp được Duy, gặp rất nhiều người khác. Đó là cái những cái người xung quanh mình hiện tại. Hay là mình cảm thấy Nha Trang là một cái nơi tuyệt vời nhất đối với mình.
Nếu mà nói gì thì lúc mà cái giai phút mà chuyển xuống Nha Trang á, mình có phải làm quen với cái thứ gì nó khó khăn không?
Thật sự thì ngày trước mình ở trên Đắk Lắk, cái hồi mà năm cấp 1 và đầu năm cấp 2 á, thì mình ở trên Đắk Lắk thì nó là thành phố vậy thôi, chứ nó cũng khá là, nó không có được gọi là hiện đại giống như là ở Nha Trang, ở Nha Trang. Nên là cái lúc mà mình chuyển từ trên đó xuống thì mình phải thay đổi rất nhiều thứ, mình tiếp cận với rất là nhiều những cái mới, và những cái thứ đó đôi khi nó làm mình bị ngợp, là mình phải dành rất là nhiều thời gian để mình thích nghi với điều đó. Và mình phải thích nghi trong rất là nhiều thứ luôn, về cả môi trường sống này, về văn hóa của người Nha Trang cũng khác với lại những người ở trên Tây Nguyên này. Và mình phải kết bạn mới nữa. Và cái đó cũng là một cái thử thách lớn đối với mình.
Thái sống ở Nha Trang là bao nhiêu năm?
Mình cũng không nhớ rõ nữa, nhưng mà mình ở Nha Trang từ năm lớp 7 tới tận bây giờ. Nếu mà không tính cái khoảng thời gian mà mình học tập với lại làm việc ở trong Sài Gòn á, thì cũng cũng khá là nhiều năm nữa.
Thì nếu như mà đã thích Nha Trang như vậy thì tại sao lại tiếp tục muốn chuyển tới Sài Gòn? Vì ví dụ như một con người ở Nha Trang suốt cả khoảng thời gian tuổi thơ như mình đi, mình sinh ra và lớn lên ở đây, thì mình quyết định chọn Sài Gòn là vì một lý do đơn giản là vì mình muốn tìm hiểu những thứ mới và mình muốn mở ra những cái cơ hội mới cho mình. Nói một cách nôm na sâu xa nữa, đó là do mình chán ở đây. Thì tại sao Thái lại quyết định di chuyển thêm một lần nữa?
Mình nghĩ cái lý do của Thái và Duy nó có cái điểm tương đồng á. Là tuy là ở Nha Trang cũng khá là phát triển, cũng khá là tốt, nhưng mà cái cơ hội và những cái trải nghiệm nó không thể nào mà nó nhiều bằng Sài Gòn được. Và mình là một cái người mà mình luôn luôn mình thích khám phá, mình muốn tìm kiếm những thứ mới. Mình muốn có những cái trải nghiệm mà nó chất lượng đối với mình. Nên là Sài Gòn là một cái lựa chọn mà mình không thể nào mình không bỏ qua được.
Cũng đúng. Ở cái mảnh đất Sài Gòn đó thì giống như Mỹ thì có New York, chúng ta có Broadway Dream, thì ở đây thì chúng ta có phố đi bộ Dream, Nguyễn Huệ Dream. Thì ai cũng muốn được đặt chân Sài Gòn đến một lần, do sự rộng lớn của nó cũng như là những cơ hội mà nó mở ra cho những người trẻ rất là nhiều. Dạo gần đây thì chúng ta thấy những cái tin tức đó là những người công nhân bắt đầu họ rời xa Sài Gòn vì mùa dịch mà. Những cái cơ hội nó đang chưa được mở lại hoàn toàn, và họ cũng gần như là cạn kiệt trên mảnh đất đó rồi. Nhưng mà đó là mặt không tốt, nhưng mà mặt tốt thì chúng ta thấy là hiện tại, tại thời điểm này thì chúng ta đang dần trở lại bình thường. Thì mọi cái cơ hội nó đang dần trở lại, cũng như là một cái lứa thế hệ mới đang đi lên. cũng như là trong đó có bọn mình. Bọn mình cũng chỉ là những kẻ, mình dùng cái từ là kẻ mới chập chững để đến cái đất Sài Gòn đó thôi. Thì những cái bước đầu này nó rất là quan trọng và nó giúp chúng ta phân định được là mình có vững tâm lý hay không. Vì nếu như mà dễ dàng bỏ cuộc thôi là mình có thể là trao cơ hội cho một người khác liền. Thì trong cái suốt cái quá trình mà
thực sự là gia đình không có hỗ trợ mình nhiều, mà những cái vấn đề đó thì mình đều tự làm việc với bản thân và giải quyết những cái vấn đề đó. Cũng may mắn là mình là một cái người mà cũng khá là nhanh thích nghi với lại những cái điều mới á. Tại vì đó là bản tính của mình mà. Nên là mình không ngại khi mà phải đến một cái mình không ngại khi mà phải trải nghiệm những cái văn hóa mới ở một cái nơi nó mới.
Bây giờ nếu mà để cho ba từ mà Thái nghĩ là mình khó làm quen nhất thì bây giờ chỉ có ba từ, đó là con người, môi trường và tính nết. Thì Thái nghĩ là ba thứ đó, thứ gì là khó khăn nhất đối với Thái, cần phải kiểu Thái cần phải tốn nhiều thời gian nhất để làm quen.
Mình nghĩ trong ba cái từ mà Duy đưa ra thì cái tính nết là cái mà mình khó làm quen nhất trong ba cái từ mà Duy đưa ra. Đó, tại vì cái đôi khi ở mỗi nơi khác nhau thì nó lại có những cái văn hóa, những cái tập quán, những cái lối sống của con người đó khác nhau. Và những cái điều đó nó xây dựng lên cái tính nết của họ. Và Thái là một cái người mà ba mẹ đều là người Bắc. Và từ nhỏ đến giờ mình sống, mình bị ảnh hưởng bởi cái văn hóa từ ngoài Bắc rất là nhiều. Nên là đôi khi mình không có làm quen được với những cái về giọng nói, về những cái nói chung là nó quy chụp lại là tính nết á, tính nết của mọi người xung quanh mình. Thì cái đó là cái mà mình khó làm quen nhất. Nhưng mà bây giờ Thái đang cố gắng, Thái thích nghi hơn mà có thể kết nối với lại bạn bè, kết nối với những người xung quanh nhiều hơn.
Nếu mà tính về lúc còn nhỏ cho đến hiện tại thì Thái có thấy Thái có nhận ra là mình hòa đồng hơn không? Tại do lúc nếu mà xét về những cái câu trả lời trước của Thái thì mình thấy là do là Thái khó làm quen, với lại Thái cũng gọi là khó hiểu được cái giọng điệu đặc trưng của địa phương á. Thì hiện tại là Thái có nhận xét là mình đã kiểu giống như là nó giúp ích được cái việc đó, là mình làm quen được nhiều người hơn, mình mở rộng cái mối quan hệ của mình hơn. Vì thật ra nếu như mà để xét về cái việc mà Thái gặp khó khăn trong những cái việc đó nha, thì thường thường mình thấy cái trường hợp nó rơi vào là sẽ khó tiếp thu. Nếu mà những một cái con người thế hệ cũ mình thấy vậy, có một số người vẫn đang khó tiếp thu. Đặc trưng nhất là khi mà chúng ta vào Sài Gòn, họ vẫn chúng ta hay bị gọi là dân Khánh Què. Khánh Què đó là giọng của Phú Yên. Ở Nha Trang không ai ít ai nói như vậy á. Cái giọng vùng miền đó ở trên Hòa với Phú Yên thôi, nhưng mà mọi người đều đánh đồng là mình nói cái từ Què, Khánh Hòa, Khánh Hòa, nhưng mà là Khánh Què. Đó, nói chung là vậy. Thì nghe giọng Thái á, thì mọi người thấy nó hơi lai bắc chút. Cũng không phải là đặc sợ đâu, nhưng mà mình mới đầu mình thấy là giọng nó rất là đặc biệt. Bản thân mình thì mình không thấy lạ lắm, tại do mình cũng đam mê nói giọng Bắc lắm mọi người. Mình cũng hay diễn giọng Bắc lắm, kiểu như ơ sao mày làm thế này cái kiểu nhưng mà mình thấy cái việc đó là do ý thức của mỗi người. Và mình thấy là giống như Thái nói là mình thích nghi tốt, thì mình nghĩ là Thái đã có nhiều cái mối quan hệ mới giúp cho Thái làm được cái việc đó.
Đúng. Thì trong cái khoảng thời gian mà mình lớn lên cũng như là mình đi làm ở nhiều môi trường khác nhau á, thì cái việc mà kết nối với lại những cái người mới, có thêm những người bạn mới là một cái gì đó, nó bây giờ nó trở thành một cái việc khá là bình thường của mình. Và mình cũng rất là sẵn lòng để mà chào đón những cái điều đó. Và mình phải công nhận là khi mà mình không sống trong cái vòng tròn của mình nữa, mình chấp nhận cái việc là mình mở lòng ra để mà kết nối với những người khác, đón nhận những cái người bạn mới đến với mình, thì những cái mối quan hệ của mình nó sẽ phát triển theo một cái chiều hướng rất là tích cực. Đôi khi mình có thể tìm được những cái người mà họ có thể mang đến cho mình rất là nhiều những cái giá trị. Ý mình ở đây không phải là giá trị về vật chất, nhưng mà đây là những cái giá trị về cái mặt học hỏi, về cái mặt tinh thần, mà chúng ta có thể cùng họ làm rất là nhiều thứ. Nó góp phần rất là nhiều vào cái quá trình mà phát triển bản thân ta.
Rồi. Mình đang nói về chủ đề đó là con người trong ba yếu tố mình đang nói. Bây giờ mình hỏi thêm một câu đó là có rất là nhiều bạn trẻ bị mắc cái sai lầm như thế này nè. Khi mà Thái chơi với một số mối quan hệ mới á, thì Thái có bị gọi là một con người tính toán không? Tính toán ở đây là sao ha? Là ví dụ như theo cách hiểu của Duy ha, khi mà mình chơi với một con người á, mình phải hiểu rõ đó là mình chơi vì mục đích gì. Vì họ vẫn là người xa lạ đối với mình. Có một cái định lý, có một cái nguyên lý mình học về tâm lý con người á, đó là con người không bao giờ dám bước cả hai chân ra khỏi vòng tròn của mình cả. Giống như Thái vừa mới đề cập á, thì mình nghĩ đâu đó Thái phải dè chừng cho bản thân. Chứ có một câu khác mọi người hay nói cho dễ hiểu, đó là mình hòa nhập chứ không hòa tan. Vì khi mà mình chơi với một số lượng lớn người như vậy á, thì nhiều khi là mình đánh mất luôn cái con người thật. Mình cố gắng mình trở thành họ để mình có thể thích nghi với cái cộng đồng đó. Thì mình nói tính toán ở đây đó là Thái có bao giờ mình phải chọn bạn mà chơi trước khi biết họ, hay là Thái biết họ rồi Thái mới chọn người để chơi?
Mình nghĩ là đối với mình thì ở trong cái giai đoạn đầu bất kỳ mối quan hệ nào thì mình cũng không có suy nghĩ nhiều. Thường thì mình sẽ chơi với họ một thời gian, sau mình mới có những cái đánh giá riêng của mình. Nhưng mà mình khá là thích cái quan điểm của Duy vừa nói, tức là khi mà mình chơi với lại một cái cộng đồng nào đó thì mình hòa nhập chứ không nên hòa tan. Thì Thái rất đồng ý với lại quan điểm đó, tại vì là chúng ta nên có một cái bản sắc riêng của mỗi người. Thì mỗi người trên thế giới 8 tỷ người này là một cái cá thể riêng biệt. Và mỗi người cần phải có những cái bản sắc khác nhau, để mà khi mà vào trong một đám đông á, thì chúng ta có thể dễ dàng nhận diện và chúng ta không có bị gọi là cuốn theo người khác á. Thì mình nghĩ cái đó là điều cần thiết.
Thì thật ra đó là điều cần thiết, đúng, chính xác. Nhưng mà nhiều khi cái hậu quả của việc đó nha, mình không nói đến mặt tích cực nha. Nãy giờ mình nói đến cái mặt đó là mình giữ được cái bản sắc riêng. Nhưng mà cái phần tiêu cực, tức là khi mà những cá tính quá mạnh chọi nhau thì nó sẽ xảy ra xung đột. Đó là lý do con người phát triển đó mọi người. Vì mình nói cho nó dễ hiểu, đó là thằng này đều muốn giỏi hơn thằng kia và thằng này không muốn chịu thua thằng kia. Đó là như vậy đó, đó là sự cạnh tranh,
đúng,
và sự xung đột.
Thực ra theo Thái nghĩ nha, trong mỗi mối quan hệ giữa con người với con người á, nếu mà không phải là người thân và gia đình thì nó luôn luôn tồn tại một cái sự cạnh tranh. Đôi khi chúng ta có thể, ví dụ như Thái và Duy chẳng hạn đi, thì trong cuộc sống hàng ngày thì những cái điều đó nó không có xảy ra, nhưng mà ở đâu đó ở trong một cái phòng của suy nghĩ của mình á, nó vẫn có một cái sự cạnh tranh nhất định. Tức là kiểu mình luôn luôn mình muốn hơn người khác. Có phải là Duy cũng có những suy nghĩ đâu, nhưng mà
đúng rồi,
mình ít thấy, mình ít có thể hiện ra ngoài. Chúng ta có thể thấy rõ ràng nhất trong một cái bộ phim mà gần đây nó đã rất là nổi tiếng ở trên toàn thế giới rồi, đó là phim Squid Game. Thì khi mình coi phim này thì thực sự mình nhận ra được rất nhiều thứ. Không hẳn là nhận ra, nhưng mà mình thấy được rất nhiều thứ trong bộ phim này. Và cái điều mà mình thấy rõ ràng nhất là khi mà đưa con người vào trong một cái hoàn cảnh nhất định, thì cái bản chất thực sự của họ sẽ được bộc lộ ra. Tuy là nó không có phải là xấu đối với họ, nhưng mà cái tác động của nó tới những người xung quanh á, thì nó lại không tốt. Nhưng mà chúng ta không thể nào mà phủ nhận nó được, tại vì đó là những cái mà nó chắc chắn nó phải xảy ra, tại vì là nó tồn tại ở mỗi người.
Rồi thì biết vì sao mà Di đưa ra ba từ đó không? Con người, môi trường và tính nết, nó có liên quan tới nhau á. Thì nó để ý đi, một cộng đồng, con người sẽ tạo nên môi trường xung quanh chúng ta. Và người ta nói như Thái vừa mới nói, đó là tính nết chúng ta được tạo dựng bởi môi trường.
Đúng.
Ba thứ này nó bổ trợ cho nhau. Nhưng Thái lại chọn cái cuối cùng, là sự tính nết là cái khó khăn nhất. Thì đúng là như vậy, vì những cái vấn đề trước đó là những cái vấn đề cơ bản nhất chúng ta nhìn thấy, chúng ta hiện diện được và chúng ta nhận thức được. Nhưng mà cái sự tính nết đó là cái sâu xa hơn, cái mà chúng ta phải đi tìm hiểu một thời gian mình mới ra. Giống như việc là Duy và Thái ngồi đây sẽ không có cuộc nói chuyện này nếu như chúng ta chưa tìm hiểu được con người nhau.
Đúng.
Và chúng ta chưa biết gì về nhau. Chúng ta không thể nào bắt gặp như hello Thái, tôi là Duy, chúng ta cùng tham gia podcast đi, mặc dù mình chưa biết gì về nhau cả.
Chính xác.
Mặc dù podcast này là chuyện làm quen để cho những người chưa biết gì về Thái cũng như là chưa biết gì về những khách mời tìm hiểu cái câu chuyện đằng sau họ, nhưng mà nó được phải được dẫn dắt bởi một người biết rất nhiều về về những người đó thì mới có thể dẫn dắt được. Nhiều khi mình hơi có suy nghĩ phức tạp mọi người, tại do là mình cảm thấy cái việc đó nó không đúng cho lắm. Thế nên là mình phải nghĩ là một người không biết gì như khán giả, mình phải đặt mình vào khán giả, mình mới truyền tải câu chuyện nó sinh động hơn. Nhưng mà đến lúc mà mình làm như vậy thì mình cảm thấy như là rồi rốt cuộc mình sẽ hỏi cái gì, mình không biết. Thì có thể đó là dự định tương lai là mình sẽ làm một cái content khác so với cái việc này, nhưng mà hiện tại là mình muốn nhắm tới nên là mình muốn đưa những người bạn của mình đến gần hơn với những cái thế giới, với cái môi trường ngoài kia. Thì quay trở lại với Thái, chúng ta đang bàn tới là môi trường con người, vậy cái tính nết của Thái á, Thái có nhận xét gì không? Mình bàn về cả hai phía đi. Trong gia đình lẫn ngoài xã hội. Thái cảm thấy từ những năm mà còn nhỏ của mình đến hiện tại là Thái bây giờ đã là 22 tuổi, gần bước sang tuổi 23 rồi.
Đến tuổi trưởng thành nữa
hả? Tuổi không còn có thể nào mà nhông nhông được rồi. Không có đạp xe đạp đi chở những cô gái phía sau rồi. Bây giờ mình phải muốn chở gái là phải đi xe hơi nha mọi người.
Đúng.
Mình nói giỡn. Không. Mình nói giỡn, mình không nên bàn về vấn đề đó. Thật ra có những cô gái đều chấp nhận bạn đi xe đạp miễn là họ thương bạn thôi.
Đúng rồi, mình tin chắc là như vậy. Hy vọng là như vậy.
Rồi, không lạc đề. Nói chung là bây giờ mình hỏi về Thái thì đó là cái tính nết của bạn đó, bạn nhận xét thôi. Khi mà bạn đi suốt một cái quá trình dài vậy á, thì có những cái thứ gì nó hình thành mới mẻ trong tính nết của mình không?
Thực ra là cái tính nết của mình thì mình thấy từ nhỏ đến giờ khi mà mình đã bắt đầu mình cảm nhận được nhiều hơn về bản thân rồi á, thì cái tính nết của mình nó cũng thay đổi rất nhiều, nhưng mà nó luôn giữ được những cái gọi là cốt lõi nhất. Mình là một cái người mà nói chung là khá là nóng nảy, khá là bốc đồng, đôi khi còn khá là vội vàng và ẩu tả nữa. Nhưng mà khi mà mình đã thích một cái gì á, thì mình sẽ cố gắng mình làm cho bằng được. Mặc dù cái việc đó mình phải đánh đổi. Thì mình thấy đó là cái điểm tốt của mình. Tuy nhiên là cũng có nhiều những cái mặt không tốt khác. Ví dụ như là mình vừa nói ra đó. Ví dụ như là về cái mặt là mình cũng khá là bốc đồng và mình khá là vội vàng. Nên là ở trong những cái công việc đòi hỏi tính kiên nhẫn và bền bỉ thì mình lại thể hiện ra là mình khá là lép vế. Và mình cũng đang cố gắng mình khắc phục những cái điều đó. Cũng trong cái thời gian này thì mình cũng đang cố gắng mình cải thiện những cái điều đó để cho nó được tốt hơn.
Thật ra như thế này nè, mình có khuyết điểm thì thật ra không có sai, bản thân ai có khuyết điểm cả, nhưng mà cái mà mình giỏi hơn người khác đó là mình dám nói ra. Mình nói ra được thì mình sẽ biết được, mình sẽ cụ thể hóa được và mình sẽ có một cách cái hướng giải quyết nó thông minh hơn. Có một số trường hợp mà Duy gặp là họ còn trẻ, họ cũng như Thái, họ bốc đồng, nhưng mà họ không thừa nhận là họ bốc đồng. Họ chỉ có một cái câu gì vậy nè, là của tao cũng đúng, mà nói đúng thì tao cũng đúng, chứ mắc gì tao sai. Đó là câu biện hộ của mọi người. Thật ra là không, cái ranh giới đúng sai nó mông lung lắm mọi người. Thật ra không ai đúng không ai sai, ý kiến cá nhân vẫn là ý kiến cá nhân thôi. Nếu như mà bạn dành suốt 24 tiếng một ngày ra chỉ để tranh luận là ai đúng ai sai với 7 tỷ người trên thế giới này thì bạn sẽ chết trong vòng 24 tiếng đó, vì không đủ thời gian cho mọi người chứng minh. Nên cái vấn đề đây là mình nên hiểu rõ được bản thân mình. Và nếu như bạn chọn một phương án, đó là bạn muốn giao lưu học hỏi với 7 tỷ người khác, thì bạn nên để một phần của bạn đó, vì một so với 7 tỷ nó rất là nhỏ, một hạt cát trong biển người đó thôi. Nên nếu như bạn tưởng mình là một vì sao trong vũ trụ, nó rất là to so với trái đất, nhưng mà nó rất là nhỏ so với dải thiên hà đấy, thì bạn nên suy nghĩ về một mặt này thì cũng có mặt kia.
Đúng.
Thì Thái vẫn còn những cái bốc đồng đó, Duy cũng còn những cái bốc đồng đó, nhưng mà Thái đã làm những gì để cải thiện được bản thân hiện tại?
Thì cái mà mình đã cải thiện nhiều nhất trong cái khoảng thời gian mình gói gọn cái khoảng thời gian lại nhé, là khoảng thời gian một năm trở lại đây nha. Một năm trở lại đây thì mình đã có cái sự là tập trung hơn trong những cái công việc mà mình làm. Thì cái lúc trước mình là một cái người mà rất là khó để tập trung làm một cái việc gì đó trong vòng một hai tiếng, mà trong một khoảng thời gian dài. Thì đó là một cái khuyết điểm của mình. Nhưng mà trong một năm trở đây thì mình đã cải thiện được cái điều đó bằng một cái việc mà chắc mọi người nói ra mọi người chắc cũng hơi khó tin đó, nhưng mà mình đã cải thiện cái việc đó bằng cái việc mình chơi game. Mình đã cải thiện cái việc đó bằng cái việc là mình chơi game. Thì mình cũng muốn chia sẻ thêm về cái việc này. Thì hồi trước thì mình cũng không có chơi game, từ cái lúc mà lên đại học cho tới những cái năm vừa qua thì mình cũng không có chơi game nhiều. Nhưng mà khoảng thời gian một năm trước thì mình cảm thấy là bản thân mình khá là gọi là thiếu tập trung á. Khi mà mình thiếu tập trung như vậy thì mình cũng không có làm được nhiều cái nó trơn tru được. Nên là mình có tìm hiểu rất là nhiều cách khác nhau để mà cải thiện cái điều đó. Thì tình cờ mình đã xem được một cái clip của một cái kênh YouTube về giáo dục khá là nổi tiếng của Việt Nam mình, đó là kênh Web 5 ngày. Thì nếu mà các bạn chưa xem cái YouTube của Web 5 ngày thì mình nghĩ là các bạn nên xem, tại vì ở trên kênh này nó truyền tải rất là nhiều những cái kiến thức liên quan tới giáo dục, liên quan tới cuộc sống, mà nó rất là dễ hiểu và nó rất là bổ ích. Thì mình tình cờ xem được một cái clip ở trên đó. Thì cái ông làm ra cái kênh đó, ông có nói một cái câu là nếu bạn muốn cải thiện cái sự tập trung của bạn á, thì bạn hãy dành mỗi ngày một tiếng đồng hồ để chơi game. Và chơi với cái sự tập trung cao nhất của bạn. Thì sau một tuần bạn sẽ thấy được cái sự thay đổi. Thì lúc đầu mình thực sự không có tin, tại vì là tập trung thì để làm việc cho hiệu quả hơn đúng không, để mà học tập nó hiệu quả hơn đúng không. Nhưng mà hôm nay ông bạn lại bảo là chơi game để tập trung, rồi lỡ game nó có những cái tác động tiêu cực thì sao. Nhưng mà thực sự kết quả nó đến với mình nó khá là bất ngờ, tại vì sau một tuần làm như vậy thì mình cảm thấy mình có những cái thay đổi rõ rệt. Và nó được kiểm chứng trong cái việc mà mình đọc sách. Thì bình thường mình cái mức độ tập trung mình là khi mà đọc một quyển sách, thì những quyển sách mà có cái mức độ kiến thức nó cũng gọi là trung bình khá, thì mình đọc khoảng từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi là mình đã bắt đầu mình cảm thấy nó
chán.
nó chán rồi, nó mệt rồi, mình không thể nào mình ghét được rồi. Nhưng mà sau khi mà áp dụng cái phương pháp đó xong thì mình có thể đọc được nhiều hơn như vậy. Mình có thể đọc liên tục từ 2 đến 3 tiếng. Và mình cảm thấy cái mức độ mà tiếp thu kiến thức của mình nó lại nhiều hơn nữa. Và đó là lý do mà mình muốn nhắc tới cái phương pháp này với mọi người. Mình thấy cái phương pháp này nó có mang lại một cái hiệu quả rất là rõ rệt đối với mình.
Thật ra cái việc đó nó không hề sai. Bản thân Duy cũng là một người chơi game. Có một cái tựa game mà Duy rất hay chơi là về game bóng rổ. Thường thường là một trận đấu thì cũng phải tốn đến tầm 1 tiếng để hoàn thành. Thì Duy trong cái 1 tiếng đó Duy rất là tập trung. Tại vì đánh với máy mà mọi người nó có nhiều cấp độ, mà nếu mà để thắng được cái máy ở cấp độ cao nhất thì bạn phải kiểu bạn bung hết dây đàn của bạn luôn.
Đúng rồi.
Thì cái việc đó nó cũng không có khác biệt gì về cái vấn đề là nếu như bạn tập trung, bạn ngồi đọc một cuốn sách hay bạn ngồi coi một bộ phim hết trơn á.
Mình thấy nó khác nha. Cái việc mà bạn khi mà bạn chơi một cái trận game, thì mà bạn chơi một cái trận bóng rổ với cái việc mà bạn coi một bộ phim, thì nó lại khác nhau. Hai cái nguồn dopamine mà nó tiết ra trong người bạn á, nó cũng khác nhau. Tại vì một cái là nó thụ động, một cái là nó chủ động.
Okay.
Đó, và cái chủ động thì nó luôn luôn nó tốt hơn. Đó là lý do mà khi mà mình chơi game hoặc là mình chơi bóng rổ cũng vậy, thì nó lại mang cho mình một cái năng lượng nó tích cực hơn, nó nhiều hơn là khi mà mình coi một bộ phim.
Ok, nó phấn khích hơn.
Nó phấn khích hơn.
Đúng rồi. Ok. Thì cũng có lý, nhưng mà xét cho cùng đi. Game hay là sách hay là phim á, mình có theo dõi một cái video clip trước cái một ngày thì mình có theo dõi một cái video clip, thì có một cái anh nói là thật ra game nó cũng không khác gì mấy. Nếu như mà bạn dành một tiếng ra để bạn coi phim, đọc sách, thì tôi dành một tiếng ra để chơi game, mà thật ra tất cả đều là content hết, đều là mình sử dụng những cách để mình tiếp thu những cái mà họ muốn kể cho mình coi. Nhưng mà chỉ có khác một cái là đó, cái khác duy nhất mà Thái vừa mới nói đó là mình chủ động, mình tương tác được. Còn những thứ kia thì mình thụ động, mình ngồi yên một chỗ và mình tiếp thu thông tin. Thì game được một cái là như vậy. Hiện tại thì game cũng được coi là một môn thể thao rồi, chứ không còn đơn giản là những cái thú vui độc hại khi hồi xưa mà họ nhìn nhận nữa. Nhưng mà mình khoan nói về cái vấn đề đó. Game thì có thể là sau buổi này, có thể là một buổi khác khi chúng ta gặp lại Thái
thì chúng ta sẽ chia sẻ nhiều hơn.
Thì tiết lộ thêm, nói đến đây tiết lộ thêm thì Thái sẽ góp mặt trong nhiều video nữa. Nếu như có dịp thì mình với Thái cũng định sẽ hợp tác với nhau trong một thời gian dài. Thì mong rằng là việc đó khi mà anh em bàn luận kỹ hơn thì nó sẽ diễn ra. Rồi, bỏ qua những cái sneak peek hay những cái fact đó thì quay lại với con người của Thái đi. Rồi hiện tại là Thái ở Sài Gòn là ở mình hay ở với ai?
Mình thời gian trước thì mình ở một mình, nhưng mà thời gian này thì mình đang ở với một cậu em nhỏ hơn mình 2 tuổi.
Thì trong suốt quá trình mà mình phải ở với một cậu em như vậy á, thì có những cái gì mình phải sửa đổi không? Vì mình ở ba mẹ khác mà, và mình ở với một người cũng trẻ trẻ như mình. Thì bản thân Duy cũng là một người ở trọ với bạn bè, Duy cũng phải biết là Duy phải thích nghi. Thì không biết là cái trải nghiệm của Thái nó làm sao.
Thì mình thì ngày trước thì mình cũng ở một mình, nhưng mà thời gian gần đây thì mình ở cùng với lại một cậu em nhỏ tuổi hơn. Thì khi mà ở với lại một cái người khác thì chúng ta phải sinh hoạt với họ có khi là kiểu 24 tiếng mỗi ngày, chạm mặt nhau, có thể chia sẻ không gian của mình với họ. Nếu mà kiểu hai người thuê một cái phòng mà không có không gian riêng, và đôi khi cần phải ăn uống chung rồi này kia, thì cái việc thích nghi là một cái việc mà cần thiết khi mà ở chung trọ với lại một ai đó.
Thì cái này là bản thân Duy thấy á, nếu như mà mình ở chung với một ai đó, mình họ không phải là người thân thuộc gì của mình á, họ phải học cách là, ngay cả bản thân Duy thì Duy cũng phải học cách đó là mình chùng xuống chút xíu. Đó là cách xử lý của Duy nha. Duy không có cố gắng tỏ ra là mình biết cái này biết cái kia. Duy ok Duy biết, nhưng mà Duy sẽ lắng nghe thông tin của một bạn khác. Giống như ví dụ như cái việc mà dọn dẹp nhà cửa đi. Duy là một người sống cũng vừa đủ sạch. Duy cũng có thể quét nhà, Duy cũng có thể lau nhà, Duy cũng có thể dọn dẹp khi cần thiết, rửa chén, nấu cơm hay gì đó. Nhưng mà ở chỗ một cái bạn của Duy nó rất là hay, ở một chỗ nhỏ là Duy chưa bao giờ gấp chăn vào lúc sáng sớm. Đó là cái thói quen khó chịu nhất đó nha. Hồi đó Duy có thử trải nghiệm cái việc đó rồi, khi mà đi quân đội. Đó là Duy phải thức dậy cực kỳ sớm để Duy xếp một cái chăn nó thành hình vuông á. Nếu mọi người đi quân đội mọi người sẽ biết cái vấn đề đó.
Học kỳ quân sự chứ nhỉ, đúng không?
Học kỳ quân sự, nói chung là ở đại học cũng có, mà hồi nhỏ Duy cũng đã được trải nghiệm cái vấn đề đó rồi.
Okay.
Thì thật ra nó không có mới mẻ gì, nhưng mà Duy cảm thấy cái việc đó nó rất là khó khăn, vì chúng ta phải dậy sớm hơn một chút, chúng ta phải làm điều đó hơn một chút. Ở một cái thế giới bình thường, như việc là chúng ta ngủ dậy để chuẩn bị đi làm, Duy không bao giờ có cái thói quen đó nếu như Duy ở đây với mẹ mình. Không phải là mẹ Duy không nhắc đâu, nhưng mà bản thân Duy lì, Duy không có làm. Nhưng mà đến lúc mà mình ở với một người bạn á, khi mà họ tỏ cái thái độ ra, giống như kiểu là thái độ rõ ràng luôn, là giống như kiểu là nhắc nhở mình. Những cái câu đó giống như là làm cái này đi mấy ông, để làm cho nhà nó sạch sẽ hơn. Mình thấy điều đó nó cũng đúng. Thì mình chọn cách là mình không có phản bác. Mà mình làm, mình để ý hơn chút, mình dậy sớm hơn chút, nó cũng không tốn như thời gian mấy giây à. Cũng không phải là ngồi xếp hình vuông đâu, và ngồi gấp gấp lại mấy lớp gì thôi, xong rồi để gọn vô một cống. Thì mình thấy cũng đúng, là khi mà mình về nhà mình cảm thấy cái giường nó trống trải hơn. Nó không có bừa bộn, mình thấy nó sảng khoái hơn. Chứ mà mình nghĩ lại, nếu như mà không có những cái ý kiến cá nhân đó thì nhà mình nó như cái chuồng heo vậy, nó như cái chỗ cất đồ hơn là cất người. Thì ấy, thì thật ra là cái ý kiến cá nhân sẽ luôn có, nhưng mà mình phải chọn cách làm sao để mình hòa hợp trong cái vòng tuần hoàn đó, vì mình biết là mình phải ở với nhau một thời gian dài trước khi mình có cái không gian riêng của chính mình. Bản thân Duy cũng đang hướng tới một cái việc giống như Thái, là Duy có một cái không gian riêng để Duy có thể làm những thứ mình muốn. Ví dụ như là hiện tại là Duy với Thái đang ngồi ở một góc nhà của Duy, không có một cái studio đàng hoàng. Duy vẫn muốn là mình xây dựng một cái phòng không gian riêng, và Duy có một cái studio hẳn hoi để Duy có thể làm những cái thứ nó chất lượng hơn. Ai cũng khao khát vậy, ngay cả Thái cũng hay chia sẻ lên mạng xã hội của Thái, đó là Thái một cái góc, muốn cái một cái góc làm việc nó hiện đại và nó đẹp đẽ hơn. Vì thôi bây giờ mình đến cái vấn đề đó luôn. Công việc hiện tại của Thái, như Duy được biết đó là Thái làm việc cho Ely Việt Nam. Part time hay full time?
Thực ra là mình thời gian vừa rồi thì mình làm intern. Mình làm intern, và mình đã kết thúc cái công việc này trong cái mùa dịch.
Như cho những ai chưa biết là hồi nãy là Thái, họ nói là Thái học luật. Nhưng cái đích đến intern của Thái là Ely. Vậy cơ duyên nào dẫn đến điều đó?
Thực ra là nó cũng là một cái hành trình khá là dài. Và để chia sẻ về cái hành trình này thì nó cũng mình nghĩ là khá là nhiều thời gian á. Nhưng mà mình sẽ tóm tắt lại cho các bạn một phần cũng vừa phải thôi. Thì mọi chuyện nó bắt đầu từ đầu năm 3. Đầu năm 3 thì lúc đó thì mình đặt ra rất là nhiều câu hỏi cho bản thân mình, đặt ra rất là nhiều câu hỏi cho cuộc sống của mình. Và mình không thể nào mình tin được là khi đó mình suy nghĩ nhiều như vậy. Có những hôm mà mình ở nhà cả ngày để mình suy nghĩ về những cái, ví dụ như là mình có thực sự thích cái ngành học của mình không, rồi tại sao mọi người đang làm những công việc nó thực sự nó rất là thú vị như vậy, và mình thực sự thích cái gì, mình muốn làm cái gì, và mình muốn trải nghiệm cái gì. Thì khi đó thì mình cũng cảm thấy gọi là cái việc mà học trên trường đối với mình nó khá là nhàm chán. Tại vì những cái kiến thức đó thì tuy là nó cũng rất là tốt với mình, và bây giờ mình vẫn cảm thấy là nó có giá trị trong cuộc sống của mình, nhưng mà nó không có đủ làm cho mình cảm thấy thú vị. Nên là mình đã quyết định là mình sẽ thò một chân sang một cái con đường khác, một cái trải nghiệm khác, để mình có thể học hỏi được nhiều hơn, để mình có thể biết nhiều hơn về những thứ hay ho ngoài thế giới. Thì mình đã lựa chọn marketing. Thì cái mà mình bắt đầu đó là với cái việc là mình học và mình thực hành về content. Thì sau khoảng một năm rưỡi gần 2 năm đi làm, thì đi học và đi làm, thì mình cũng đã học hỏi được khá là nhiều thứ, và mình đã có những cái sự tự tin nhất định bản thân. Nên là đầu năm vừa rồi thì mình đã quyết định mình apply vào EL để mình xin một cái công việc thực tập, để mình có cơ hội mình học hỏi hơn, cũng như là có những cái kiến thức chuyên môn về cái lĩnh vực này.
Đọc là EL lì hay EL?
Gọi là EL thôi, gọi là EL thôi. Mình làm ở tạp chí Elman.
Elman. Thái vừa mới nhắc đó là hãng tạp chí nha mọi người, để cho mọi người ai chưa biết. Thái với Duy cũng có một điểm chung nữa, đó là đều học luật, nhưng mà cảm thấy không có sự hứng thú với luật cho lắm. Lúc đầu thì cũng không hẳn là Duy tự lựa chọn. Chia sẻ một chút về câu chuyện của Duy thì khi mà Duy đến với ngành luật á, là vấn đề đó là lúc đó là Duy cảm thấy cái trường kinh tế là trường có tiếng, và luật cũng là một ngành theo như những bậc phụ huynh nói là hái ra tiền. Nên là Duy ok, Duy cảm thấy ổn. Thì Duy apply và Duy may mắn được đậu vào. Trong suốt quá trình học thì Duy nhận ra đó là Duy học ở bạn bè nhiều hơn là Duy học ở trường. Thì Duy không tập trung hoàn toàn vào cái phần thời gian mà Duy học ở đại học đâu. Có nhiều bạn của Duy ở trong cái lớp đó thì rất là theo đuổi. Lúc đầu cũng không muốn theo đuổi luật, nhưng mà nhiều họ chuyển hướng, họ đã tìm ra được cái đam mê. Riêng Duy thì không. Thái may mắn hơn Duy ở chỗ là Thái không bị cái việc đó, là Duy mắc một cái chứng, đó là Duy không thể ngồi được bàn giấy. Không biết có ai bị cái chứng này hay không, nhưng mà bản thân Duy á, nếu mà Duy ngồi ở một chỗ mà nhìn vào một thứ gì đó, thao tác trên máy tính quá lâu á, Duy sẽ rất là buồn ngủ, và Duy kiểu Duy kiểu gục ra bàn luôn á. Thì Duy có đặt một cái lời bất khả kháng cho bản thân, đó là Duy không bao giờ làm việc bằng giấy. Đó là lý do, một cái bước đầu để Duy xác định là Duy rời khỏi cái ngành luật đó. Và Duy từng có ý định chuyển ngành, là nghỉ ngang đó mọi người. Duy muốn đi học đồ họa designer, giống như kiểu là một nhánh của marketing. Nhưng xong rồi thì Duy thấy đó là việc vô ích. Vì cái thời điểm mà Duy chọn cái công việc đó là Duy đã là 2 năm mất tiêu rồi. Năm 2, nếu mà Duy rẻ thì coi như là Duy đã vứt hết một đống tiền của ba má vào sọt rác. Và coi như là những mối quan hệ trước đó của mình là công cốc hết. Thì Duy quyết định là Duy ở lại, và Duy cố gắng hoàn thành 4 năm đại học của mình trong khả năng của mình. Nhiều người nói việc này nó sẽ không tốt, là vì cố chấp và cũng sẽ không đạt được kết quả tốt nhất. Nhưng mà với Duy, khi mà Duy hoàn thành được hết 4 năm và Duy có được tấm bằng, thì đó là kết quả tốt nhất đối với Duy. Vì mục đích và mục tiêu của Duy đặt ra là chỉ có nhiêu đó thôi. Và sau cái con đường đó là con đường gì thì để Duy tự quyết định. Cũng là một cái câu chuyện trên mạng, Duy có nghe được một lời chia sẻ. Đó là khi mà mình cái tấm bằng đại học á, rất là nhiều cái ý kiến trái chiều về cái vấn đề này. Thì có một cái lời chia sẻ như sau, đó là bằng trung bình là cái thứ đại trà. Mọi người phán xét cái bằng đại học dựa trên cái từ đó, đó là bằng trung bình, vì rất là nhiều cái bằng tấm bằng trung bình ngoài kia, ai cũng có thể đạt được bằng trung bình, ngay cả mà bạn bạn chơi, bạn vừa chơi vừa học, bạn cũng có thể đạt được bằng trung bình nếu như bạn quyết tâm đi hết 4 năm. Thì cái tấm bằng đó rất là đại trà và không ai công nhận cái tấm bằng đó cả, và mọi người lấy cái bề mặt chung đó, mọi người xét cái định kiến của mọi người lên tấm bằng đại học. Nhưng mọi người không biết rằng cái tấm bằng đại học nó chỉ giá trị khi bạn đạt chứng chỉ giỏi.
Thì cái khi mà bạn cầm một cái tấm bằng giỏi thì mình nghĩ là cái cơ hội của bạn đối với lại những cái công ty nó sẽ nhiều hơn. Khi mà cái người tuyển dụng họ nhìn vào cái tấm bằng đại học của bạn thì họ sẽ wow, đây là một cái ứng cử viên sáng giá. Thì mình thấy đó là một cái lợi thế của cái tấm bằng giỏi.
Đúng rồi, thì cái lời chia sẻ đó cũng nói như vậy đó, là khi mà bạn thật sự là giỏi ở đây á, có thể là bạn bạn may mắn hơn người khác, hoặc là có thể là sau đó, nhưng mà nó còn phản ánh là cái gì, bạn quyết tâm, cái thời gian bạn bỏ ra nó xứng đáng
trong cái môi trường đại học.
Đúng rồi, và khi mà người nhà tuyển dụng nhìn vô á, họ nhìn thấy chữ giỏi, tức là họ đã thấy là bạn có một cái cam kết rằng bạn chăm chỉ và bạn chịu khó ít nhất là với những người khá và trung bình. Thì thật ra tấm bằng đại học không phải là không quan trọng đâu mọi người, nó không phải là tờ giấy như mọi người hay nghe những người bỏ học nói đâu. Họ bỏ học và họ thành công, đó là con đường của họ. Đúng, nhưng mà
nó cũng tùy vào mỗi người nữa.
Đúng rồi, thì họ out of the rule, họ bước ra khỏi khuôn khổ, nhưng mà nếu bạn vẫn giữ trong cái khuôn khổ của bạn á, thì bạn nên có một tấm bằng đại học. Và mình tin đi, không ít thì nhiều, nó cũng giúp bạn. Và bản thân mình là một người đã hoàn thành xong cái vấn đề đó, thì mình khi mà mình nghe được những lời chia sẻ đó thì mình cảm thấy cũng hơi có một chút chạnh lòng một chút, là không biết là mình có quyết định sai không, nhưng mà nghĩ lại là nếu mà xét về cá tính thật của mình á, thì mình nghĩ là mình quyết định đúng, là vì đó là con người của mình.
Đúng,
nên là không có gì phải xấu hổ về vấn đề đó cả.
Cái việc mà học đại học, mình nghĩ là ở Việt Nam mình, đối với nhiều người, nó không chỉ là một cái việc để nó quyết định cái tương lai của mình. Đó là một cái việc mà mình còn đang hoàn thành những cái nghĩa vụ đối với bản thân và đối với ba mẹ mình.
Đúng rồi.
Tại vì ai cũng muốn, dù gì đi nữa thì ai cũng muốn ba mẹ được vui lòng. Ít ra là trong cái việc học tập của mình, trước khi là mình tìm được cái đam mê của mình.
Đúng rồi.
Thì đó là cái mà mình thấy, đó là cái lý do mà khá là nhiều người theo đuổi cái bằng đại học. Vừa rồi thì mình có xem được một cái bộ phim ở trên Netflix có tên là Sex Education. Thì trong một cái tập nào đó thì mình có nghe được cái nhân vật nữ chính của bộ phim, mình cũng không nhớ tên nữa, mình xem phim mình ít khi để ý tới tên nhân vật lắm. Thì cô ấy có nói một câu như thế này, thì cái hoàn cảnh của cô ấy á, không thể nào mà cô ấy có thể muốn trở thành thợ làm bánh, bởi vì cô ấy thích bánh được. Tức là sao? Tức là hoàn cảnh của mỗi người nó khác nhau. Và đôi khi cái việc mà làm theo những cái đam mê của bạn nó không phù hợp với lại tất cả mọi người. Và chúng ta phải luôn luôn, chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải tìm được cái con đường của mình làm sao nó phù hợp nhất với bản thân và phù hợp nhất với lại cái hoàn cảnh sống của mình. Thì đó mới là cái con đường, cái đam mê thực sự đối với mỗi người. Rồi, ok, Thái muốn chia sẻ thêm một cái điều này, đó chính là cái con đường của mỗi người nó khác nhau. Chúng ta sẽ không có tìm được những cái chân lý cuộc đời mình khi mà chúng ta đọc một cái câu quote ở trên mạng chẳng hạn, hoặc là mình đọc trong một quyển sách, hay là mình tiếp thu những cái tư tưởng qua cả. Tại vì khi mà mình xem những thứ đó, mình đọc những thứ đó, thì đó là cách mà mình tiếp thu những cái tư tưởng của người khác. Và đôi khi những cái tư tưởng đó mình nó không phải là của mình. Đó, thì đôi khi mình bị ngộ nhận, Duy hiểu không?
Hiểu, hiểu.
Tức là khi chúng ta đọc được một cái gì đó và chúng ta đó là cái chân lý, chúng ta phải tìm được đam mê, chúng ta phải làm những gì mình thích, và họ nghĩ đó là chân lý. Giống như nhiều người nghĩ cái bằng đại học nó thực sự nó không quan trọng. Và mình cũng đã từng có những cái suy nghĩ đó. Nhưng mà sau mỗi khoảng thời gian mà mình trong khoảng thời gian mình học đại học á, mình trải qua rất nhiều những công việc khác nhau, và mình có rất là nhiều lần mình thay đổi suy nghĩ, Và mình hiện tại thì mình vẫn cảm thấy cái tấm bằng đại học nó là một cái gì đó nó khá là quan trọng. Nó là một cái tấm vé, nó là một cái thẻ cơ hội cho bạn để mà bạn có thể có được nhiều điều hơn trong tương lai. Và đó là một cái mục tiêu mà ai cũng nên cố gắng. Nhưng mà có nhiều người khác thì họ tìm được cái đam mê của họ sớm. Và họ có khả năng để mà họ theo đuổi những cái đam mê đó. Thì mình thấy điều đó nó là tốt. Tại vì họ sống được cuộc sống mà chính như họ mong muốn, và họ có khả năng để họ đạt được điều đó. Nhưng mà có nhiều người thì đâu có thể.
Đúng rồi.
Có nhiều người cái hoàn cảnh của họ nó khác.
Đúng rồi.
Và họ chỉ làm theo những cái thứ mà họ cảm thấy nó phù hợp nhất với bản thân họ. Và họ làm những cái thứ mà họ cảm thấy họ tin tưởng. Thì mình thấy là điều đó mới là những cái đúng.
Thì cũng đúng đó. Mọi người hay nói đó là đừng sống vì ai cả, sống vì mình trước đã.
Đúng.
Vì bạn không thể nào sống vì ai nếu như bạn không hoàn thiện bản thân được. Nếu như mà để cho Thái lựa chọn lại, Thái có chọn lại ngành mình đang học, cái con đường mà Thái đi lên Sài Gòn, Thái có lựa chọn làm khác đi không?
Nếu mà được chọn lựa cái ngành, nếu mà được chọn lựa lại cái ngành học của mình á, thì mình nghĩ là mình không ăn hợp khi mà mình chọn học luật. Tại vì cái khoảng thời gian mà hồi đầu năm 3 mình cũng đã có suy nghĩ về việc này. Mình cũng đã suy nghĩ là mình sẽ trải nghiệm những công việc khác. Mình học về content, mình làm về content. Mình cũng có thời gian mình học về video, mình học về nhiếp ảnh. Mình muốn theo đuổi những cái mà nó liên quan tới nghệ thuật nhiều hơn. Tại vì lúc đó những cái liên quan đến nghệ thuật ảnh hưởng rất là nhiều tới mình. Nhưng mà sau một thời gian trải nghiệm như vậy thì mình cảm giác là những cái kiến thức từ ngành luật nó vẫn đang có một cái giá trị rất lớn đối với mình. Tuy là nó hơi khô khan và nó hơi gọi là hàn lâm, nhưng mà những cái kiến thức này nó vẫn góp phần rất nhiều trong cái những cái suy nghĩ, những cái định hướng của mình như cuộc sống, cái cách mà mình nhìn nhận những cái vấn đề ngoài xã hội. Và mình nghĩ đây là một cái điều mà nó khá là cần thiết và nó phù hợp với lại bản thân mình trong tương lai. Nên là nếu mà được chọn lại thì mình vẫn sẽ chọn học luật thôi. Nhưng mà cũng phải mình mất khá nhiều thời gian trong khoảng thời gian đại học để mình đi ra ngoài, mình tìm kiếm những câu trả lời, mình tìm kiếm những cái điều mình cần thiết. Thì mình cảm giác như là mình mất nhiều thời gian hơn mọi người thôi. Chứ nếu mà để chọn lại ngành thì mình vẫn sẽ chọn ngành luật.
Rất là đồng ý. Thật ra nếu như mình không học được kiến thức và mình không yêu thích đó, thì cũng không hẳn. Luật nó còn là tư duy nữa. Có một cái điều quan trọng nhất khi mà mình học cái ngành này á, mình nhận ra đó là mình phải suy nghĩ nó vững. Vì khi bạn đi ra một cái nơi để bạn cãi lộn có tổ chức với một người khác, mà việc này liên quan tới tiền bạc và tới cả việc là bạn, cái sự tự do của bạn á, nếu như bạn không vững tâm lý á, thì có khi là bạn sẽ mất luôn cái cơ hội đó. Thì đó là cái tư duy mà người làm luật phải có. Bản thân Duy thì không có vậy. Duy nói sao thôi, Duy không phải là một người lắm mồm. Nhưng Duy thích chia sẻ, Duy có thể nói chuyện phím được. Nhưng Duy không mạnh miệng để khẳng định là mình đúng. Từ trước đến giờ Duy chỉ gói gọn cái vấn đề ý kiến mình đưa ra là ý kiến cá nhân. Thì Duy nghĩ đó là một cái điểm yếu mà Duy nghĩ là mình không phù hợp với luật. Vì khi mà luật á, một người mà quyết định làm luật á, nó phải uyên bác. Kiểu giống như là mình nói một cái câu đó là nói câu nào là chắc câu đó. Để mình đứng ra khi mà mình nói, lời nói của mình có thuyết phục, nghe có thuyết phục. Và có một cái câu đó là nói có sách thì mắt có chứng.
Đúng.
Chứ không phải lúc nào mình hay bị cái tật á, lúc nào mình học luật xong mình ra mình nói chuyện với mấy bạn á, giống như kiểu mày nói gì á thì mày đưa bằng chứng hay cho tao tin. Đó, nó bị
gọi là mình luôn luôn khi mà mình nghe những cái lời nói, những cái gì mà người khác, những cái quan điểm người khác đưa ra thì mình luôn có một cái tư duy nó phản biện, đúng không Duy?
Đúng rồi, đúng rồi, nó phản biện lại. Với lại á, mình đọc vị được một số, không phải là mình đọc vị theo kiểu tâm lý học đâu nha, mình đọc vị được cái cách mà họ nói chuyện mà dẫn mặt á.
Đúng rồi, nói chuyện dẫn mặt.
Mình hay rất thích đánh đòn tâm lý, giống như kiểu mình không biết cái điều đó họ nói thật hay không thì mình phải đánh đòn tâm lý họ trước, giống như kiểu mà chưa đánh mà đã khai vậy á. Giống như kiểu bây giờ mình nói một câu chuyện ra, họ phản bác mình thì mình nói là ta nhìn mặt mày cứ mình nó xạo. Nếu những người tâm lý yếu họ sẽ không biết mình nó xạo. Mình nói câu đó ra chỉ để họ, mình đánh đòn tâm lý họ thôi. Nếu họ phản ứng thì tức là họ nó xạo, và nếu như họ không biết thì họ là nói thật. Thì đó là một cách để thử mà đôi khi người làm luật, người học luật ra họ nhạy cảm hơn những
họ
người
nhạy
khác.
Cảm hơn. Họ có những cái suy nghĩ kiểu như vậy.
Đúng rồi, đó là bệnh nghề nghiệp đó mọi người.
Nghề nghiệp.
Thì Duy cũng không chọn lại con đường mình đã đi biết. Nhưng mà Duy khác với cái vấn đề của Thái ở chỗ là Duy gặp được những người bạn tốt. Duy nói rồi, Duy học bạn nhiều hơn học trường. Những người bạn mà Duy có ở thời đại học là những người bạn rất là quý. Đôi khi sau này á, mọi người sẽ về một phía khác nhau. Bản thân Duy cũng là một người lạc lòi. Duy không có giống như những người bạn trong lớp. Những người bạn trong lớp lựa chọn một con đường đi với luật. Duy thì khác. Nhưng mà Duy mong rằng những cái gì mà Duy có được trong cái năm đại học đó sẽ luôn quý gì. Vì những cái kỷ niệm đó nó cũng không có gì, nó cũng khá là đẹp. Thường thường mọi người học đại học á, Duy có một cái khác á, là thường thường mọi người học đại học á là mọi người sẽ được phân ra thành các lớp dựa trên môn học của mọi người. Tức là bạn sẽ không, mặc dù là bạn được xếp vô trong một cái tập thể đó, nhưng có khi bạn không gặp được những con người đó. Và bạn phải luôn luôn thay đổi những cái lớp học, luôn luôn thay đổi những con người khác nhau. Nhưng mà may mắn cho Duy ở chỗ là Duy học cấp đại học như học cấp 3 vậy. 60 mấy con người đó là luôn luôn gặp nhau trong 60 mấy con người đó. Không hiểu vì sao. Là vì lúc nào cũng đăng ký chung môn, đăng ký chung lớp, giống như vậy vậy. Thì dần dần thì mối quan hệ nó lớn. Thì nói chung là cái môi trường đó Duy cảm thấy không hối hận. Mặc dù là Duy bị thất lạc đâu đó cái kiến thức của luật. Nhưng mà mong rằng những cái mối quan hệ và những cái mà cái không khí khi mà những cái lớp học nó mang lại cái gì thì nó vẫn đáng quý.
Thái nghĩ cái quan trọng nhất ở đại học mà chính là cái môi trường. Cái môi trường là cái nó quyết định rất là nhiều. Tại vì khi mà mình lên đại học thì mình đâu còn phải là một người gọi là thanh thiếu niên nữa đâu. Mình đã 18 tuổi, mình bước chân vào đại học. Và mình bắt đầu đi tìm những cái mà nó xây dựng lên con người mình. Một cái người trưởng thành. Và cái môi trường đại học rất là quan trọng. Là nơi bạn kết nối được với rất nhiều người ở nhiều nơi khác nhau. Bạn sẽ định hình được là bạn thích cái gì và bạn không thích cái gì.
Đúng rồi.
Quan điểm của ai đúng và quan điểm của ai sai. Thì từ đó nó sẽ định hình lên con người bạn. Và định hình lên cái suy nghĩ, cái kiến thức của bạn nữa. Thì mình thấy cái môi trường ở đại học nó rất là quan trọng và nó cần thiết với lại bất cứ ai.
Thì có Thái có bị như Duy không? Đó là khi mà đứng giữa cái ngày đẻ mà lên Sài Gòn á, có hai đích đến. Thật ra Sài Gòn không phải là lựa chọn đầu tiên. Đâu đó trong Duy cảm thấy Duy hợp với không khí của Hà Nội thủ đô. Nhưng rất nhiều người khuyên rằng đừng ra Hà Nội. Cái thứ nhất là xa. Cái thứ hai là khó sống. Có một mọi người dùng cái từ đó là khó sống. Vì Hà Nội đất chật người đông hơn Sài Gòn. Thật ra thì Duy cũng không để tâm lắm. Duy giống như Duy nói đó, cá tính mạnh, quyết tâm làm cái gì thì làm cho được. Nhưng mà đến rốt cuộc thì Duy vẫn chọn Sài Gòn. Là vì Duy nghĩ là nó đúng thiệt là nó gần nhà hơn và Duy có thể đi lại dễ dàng hơn. Nó cũng thân thuộc hơn với Duy nữa, vì Duy có cơ hội ra Sài Gòn nhiều hơn là Hà Nội.
Đúng rồi. Với lại mình nghĩ là dù quan điểm của ai nói như nào đi nữa thì mình nghĩ là Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh nó vẫn có rất là nhiều cơ hội hơn Hà Nội.
Thì đấy, thì Duy thấy có rất là nhiều người bạn của Duy ở Nha Trang nè, giống như Thái, nó vô Sài Gòn hết. Có một số ít thôi là chọn hướng đi ra ngoài Bắc. Nhưng mà Duy thấy có một điểm khá buồn cười, đó là chỉ có một số ít được trụ lại và một số ít khác cũng chọn anh Nam Tiến rồi, không có còn muốn ở lại Hà Nội nữa. Thì đến giờ thì Duy cảm thấy quyết định của Duy là đúng, không sai. Nhưng mà Thái có bao giờ Thái mông lung về vấn đề đó, Thái muốn chọn một nơi khác ngoài Sài Gòn không?
Thực ra là gọi là Sài Gòn dream đi ha. Cái ước mơ về Sài Gòn nó đã tồn tại trong mình chắc là từ những ngày mình còn bé luôn rồi. Thực sự mình cũng rất là thích Hà Nội. Ba mẹ mình người Bắc, mình cũng rất thích Hà Nội, nhưng mà Hà Nội chỉ là một cái nơi mà mình muốn tới đó mình du lịch và mình trải nghiệm cái mùa thu ở đó, cái không khí nó mát mẻ, nó se lạnh ở miền Bắc. Mình tận hưởng một cái kỳ nghỉ ở đó thôi. Còn cái nơi mà mình muốn trải nghiệm, mình muốn tiếp thu, mình muốn lăn xả nhất thì tất nhiên là vẫn là Sài Gòn. Khi mà hồi nhỏ, không biết là Duy có cái trải nghiệm này không, nhưng mà ngày trước khi mà Thái ở trên Đắk Lắk á, thì nói chung là mình chưa bao giờ được đi Sài Gòn cả. Hồi nhỏ ba mẹ mình rất là ít cho đi du lịch. Và tại vì ba mẹ cũng bận mà. Nên là đợt đó mình có một cái tờ, gọi là cái tờ poster, cái tờ rơi á, của cái khu du lịch Suối Tiên. Và ở trong đó nó có rất là nhiều những cái về cái bản đồ của khu du lịch Suối Tiên này, những cái trò chơi ở trong khu du lịch Suối Tiên này, và nó làm cho mình wow, ở Việt Nam mình có một cái chỗ mà nó tuyệt vời như này sao mà mình chưa bao giờ mình thấy. Hồi nhỏ là mình chưa bao giờ có những cái trải nghiệm đó. Mặc dù là mình đã đến được những cái khu du lịch, những cái khu du lịch cũng khá đẹp ở Đắk Lắk, nhưng mà Suối Tiên là một cái gì đó nó thực sự nó quá choáng ngợp đối với mình.
Ước mơ của tuổi trẻ.
Và mình luôn luôn mình có một suy nghĩ là mình sẽ mong một ngày nào đó mình sẽ được vào Sài Gòn, mình trải nghiệm những cái điều đó. Và trong suốt những cái năm lớn lên thì Sài Gòn nó vẫn có rất nhiều thứ nó thú vị đối với mình. Nhất là cái khoảng thời gian mà anh em mình chơi bóng rổ, Duy cũng thấy. Mình thì mình chơi bóng rổ bắt đầu từ khoảng năm 2014-2015. Chắc khoảng đầu năm 2015 á.
Năm cấp 3.
Cấp 3. Mình nhớ là khoảng học kỳ 2 năm lớp 10 á. Thì lúc đó bóng rổ nó cũng chưa phải gọi là phát triển như bây giờ. VBA chưa có. Những cái giải quốc gia thì mỗi năm chỉ có một lần hai lần thôi.
Đúng rồi.
Và những cái thông tin về bóng rổ nó vẫn đang rất ít.
Đúng rồi.
Và tìm kiếm được một cái sản phẩm về bóng rổ, ví dụ như là trang phục, giày dép, ở Nha Trang mình là hoàn toàn không có. Nhưng mà ở trong Sài Gòn nó thì những cái đó nó lại nhiều hơn. Và nó lại gọi là ở trong đó thì mình có thể tìm kiếm những cái món đồ mà nó đẹp hơn. Nó thú vị hơn. Ở Nha Trang mình không có, nên là Sài Gòn nó vẫn có một cái gì đó gọi là, nói chung là ở Sài Gòn cái gì cũng có. Và mình thích Sài Gòn cũng ở cái điểm đó.
Đúng rồi. Suối Tiên nè. Rồi hồi đó nhớ là Suối Tiên, rạp chiếu phim.
Rạp chiếu phim.
Những cái mà Sài Gòn có nhưng mà ít nơi có.
Đúng.
Những Sài Gòn đúng thật là trung tâm, kiểu trung tâm kinh tế của quốc gia luôn, mọi thứ nó tập trung vào đó. Hồi đó chỉ còn ao ước lắm là vô Sài Gòn để đi mua một cái áo, một đôi giày, một cái quần thôi. Và để coi một bộ phim thôi là đã quá vui rồi. Nhất là gà KFC nữa nha, lúc đó gà KFC không có nhiều nha, chỉ đúng có rồi. Một là Sài Gòn thôi. Hồi đó Duy nhớ rõ nhất là cái hồi mà đầu tiên mà Duy đi vô, Duy bắt buộc là phải đi coi một bộ phim ở CGV hay là ở BHD gì á. Mà hồi đó cái bộ phim đầu tiên Duy coi mà được tận hưởng cái rạp này nó sướng vô cùng. Kiểu như là lần đầu tiên mình được trải nghiệm cái mô hình này vậy. Được ăn một miếng gà KFC thôi, lúc đó KFC lại thấy ngon rồi nha.
Đúng rồi, ngày xưa mình nhớ là hồi mình còn nhỏ KFC nó quảng cáo trên TV á.
Đúng rồi.
Mình lần đầu tiên mình thấy người ta bán một cái món gà mà kiểu giòn rụng ngon, thấy đó. Mấy ông trên TV cũng cắm rốt một cái, kiểu cái cảm giác nó thực sự tuyệt vời luôn.
Đúng rồi.
Và nó kích thích cái sự thèm muốn trong người mình.
Đúng. Nói chung là những cái thứ đó tuổi thơ. Xong rồi sau nữa thì có pizza.
Pizza.
Nói chung là nhiều lắm. Những cái văn hóa của Mỹ nó bắt đầu du nhập về Việt Nam, nó kích thích cái vốn tò mò của mình. Bóng rổ cũng là một thứ như vậy. Mỹ là cái nôi của bóng rổ, môn thể thao vua ở đó luôn. Ở Việt Nam có bóng đá thì ở Mỹ có bóng rổ. Duy được một người bạn ở hồi cấp 2 truyền cho cái đam mê đó. Duy quyết định đi Sài Gòn lúc mà Duy đậu cấp 3 để Duy mua một đôi giày bóng rổ. Fake. Không phải real nha, lúc đó mình không có khái niệm về fake với real. Cái bạn đó đã chỉ cho mình đi mua một đôi fake. Vì lúc đó là mình có tiền với mọi người. Nhưng mà cái đôi đó cũng 1 triệu nha, không phải rẻ đâu. Đôi 1 triệu là cũng hơi to đó. Nói chung là đi mua đồ hồi đó xong rồi về tập chuẩn những cái bước đi đầu tiên cho bóng rổ. Và nghĩ lại một cái khoảng thời gian đó, nó khi nó cũng tác động với mình nhiều. Mình là một đứa rất là lười chơi tao. Nhưng mà được cái niềm động lực lớn đó là những cái giải bóng rổ diễn ra cạnh tranh giữa các trường á. Chính vì thế mà mình biết được nhiều người hơn. Khi mà phải đi giao lưu với các đội rồi đi chơi chung một sân đánh phủi thì dường như là tất cả mọi người học cấp 3 biết nhau là qua cái sân bóng rổ đó. Xong rồi thì dần dần là bạn của bạn trở thành bạn của nhau. Đó, giống như kiểu như vậy. Có một cái kỷ niệm đáng nhớ đó là lúc mà khi mà Thái ở đội tuyển Nguyễn Văn Chổi đúng không?
Nguyễn Văn Chổi.
Thì Thái hơi nhỏ con với mọi người. Duy cảm thấy Thái hơi nhỏ con với mọi người, nhưng mà lúc đó Duy cũng không biết là Thái chơi bóng rổ. Nhưng mà đến một hôm thì Thái có lên thì Duy có thấy, nhưng mà cái những cái ngày đầu á, Duy cũng biết là ai cũng những cái ngày đầu rất là khó khăn khi mà giao nhập cái bộ môn gì đó rất là khó khăn. Nhưng mà sau này thì thấy Thái rất là phát triển. Và bằng chứng là Duy thấy gần đây là Thái được vô đội tuyển Tôn Thắng, cũng là một đội tuyển mạnh của Sài Gòn. Thì cũng rất là mừng cho Thái. Duy thì Duy chọn là Duy không tham gia trong đội tuyển đại học. Thầy ơi, cái tính mạnh mọi người ạ. Với lại Duy không thích cái lối tập luyện của đội tuyển trường mình đang học cho lắm. Nên là Duy bỏ qua và Duy chọn cách là đi học ở những người ngoài đường phố, những người nơi khác. Thì đó, theo cái tiết của Duy đó là Duy không lựa chọn một cái nơi chính quy hơn để Duy có thể tham gia những cái giải lớn như vậy.
Còn đối với Thái thì cái việc mà bản thân mình khá là nhỏ con, mình khá là lép vế so với bạn bè cùng lứa, là một cái động lực mà nó khá là lớn. Để mà mình quyết tâm mình đặt ra những cái mục tiêu trong môn bóng rổ. Mình muốn là những cái về thể hình, những cái về thể chất mà mình không thể nào mình thay đổi được, thì nó cũng chả ảnh hưởng gì tới mình nhiều. Và mình có thể làm được giống như mọi người, và đôi khi mình có thể làm được hơn như vậy nữa. Thì đó là cái động lực mà giúp Thái đạt được những cái mục tiêu trong môn bóng rổ.
Duy sẽ sửa lại cho mọi người hiểu hơn ha. Bóng rổ á, mọi người hay nói đó là cao thì chơi bóng rổ đó, nhưng mà không phải đâu. Bóng rổ dạy được cho mình đó là bạn không cần cao để chơi bóng rổ. Có những người chỉ rất là thấp người nhưng mà vẫn có thể tạo ra những điều rất là kỳ diệu.
Giống như là bên NBA ngày trước có một cầu thủ tên là Isaiah Thomas nhỉ, của Boston Celtics. Thì đó là một cầu thủ mà chỉ cao 1m75 thôi, nhưng mà anh ấy thi đấu rất tốt. Tuy nhiên thì cái giải NBA
nó là một cái giải nó chú trọng về tất cả mọi mặt.
Tất cả mọi mặt, và cái thể hình là một cái
cũng đóng nhiều yếu tố quan trọng đó.
Nên là thời gian gần đây thì Isaiah Thomas cũng không có được thi đấu ở NBA nữa. Nhưng mà cái tên tuổi của anh và những cái gì mà anh
làm được
nó vẫn là ảnh hưởng tới những người chơi bóng rổ như là Duy với Thái tới tận bây giờ.
Có rất nhiều cái việc cái sự mình gọi là sao không? Những cái tính nết để hình thành khi mà mình chơi bóng rổ nó rất là quan trọng. Mình phải biết cách phối hợp với mọi người, mình phải biết cách kìm cái tôi xuống. Thật ra bóng rổ là một cái môn thể thao rất là hay. Nó không có nhiều người như bóng đá, nó cũng không có kiểu phải chờ cơ hội như bóng đá, nhưng mà nó đòi hỏi chúng ta phải nhịp nhàng. Chỉ có 5 người trên sân thôi nhưng mà nhịp độ rất là cao, phải gọi là khủng khiếp. Cái lần đầu tiên Duy nhớ Duy chơi một bộ môn bóng rổ mà Duy chạy đến nỗi mà Duy khô cái lưỡi mà muốn mắc ói luôn á. Rất là khủng khiếp. Mà Duy không hiểu là lý do vì sao. Lúc đó mình mới nhận ra là mình yếu đến cỡ nào.
Thái thì đã, Thái thì từ nhỏ giờ Thái rất là thích thể thao. Và Thái đã chơi cả bóng đá và bóng rổ. Thì theo quan điểm Thái thì Thái thấy ở trong môn bóng rổ, cái nhịp độ trận đấu nó diễn ra nhanh hơn rất là nhiều lần so với bóng đá. Ví dụ khi mà mình chơi bóng đá ở gọi là bóng đá phủ đi ha, bóng đá 5 người ấy, thì các bạn có thể di chuyển, các bạn có thể chạy bài. Nói chung là cái mức độ, cái nhịp độ trận đấu á, nó không thể nào nó nhanh bằng bóng rổ được. Bóng rổ các bạn phải chạy nhiều hơn,
đúng không?
Những cái pha phản công nhanh nhiều hơn, phối hợp nhiều hơn. Và khi mà bạn chỉ cần lơ lãng một chút, bạn sơ sẩy một chút là có thể tạo ra cơ hội cho đội bạn. Và đội của cái đồng đội của bạn có thể bị lép vế so với lại đội bên kia. Nên là cái mức độ tập trung ở trong một cái trận đấu bóng rổ nó rất là cao.
Thế thì bóng rổ cũng dạy cho mình nhiều thứ, cách phối hợp rồi cách kiểm soát cơ thể. Ngay cả đến việc mà mình thấy mà khi mà mình tập luyện á, mình muốn giỏi hơn bất kỳ một ai đó trong một môn bóng rổ, mình cũng phải có một cái sự tập trung cao. Không hẳn là cái việc nếu mà Thái tập trung bằng cách là Thái thử cái trải nghiệm đó là chơi game, thì Duy học cách tập trung bằng cách là Duy tập luyện bóng rổ. Ngay cả cái việc đó là Duy hay tập luyện ở nhà á. Lúc đầu là Duy cũng không có đâu. Duy không có thói quen là gym, người ta gọi là tập gym á. Thì Duy gọi là tập bổ trợ. Thì Duy chỉ có thể là tập lên, tập các những cái kỹ năng của bóng rổ thôi, lên sân tập kỹ năng nhồi bóng, ném bóng. Nhưng mà sau này về thì Duy hay gặp chấn thương, thì bắt buộc Duy phải tập những cái động tác nó ở bên phía bên ngoài, những động tác không có banh, thì mới giúp cho những cái cơ, những cái khớp của mình nó linh hoạt hơn. Thì đó là một cái.
Thái có một câu hỏi cho Duy. Cái này Thái cũng muốn biết. Tức là cái điều mà Duy rút ra được khi mà chơi bóng rổ, nó ảnh hưởng tới cuộc sống của Duy là gì?
Duy điềm tĩnh hơn.
Điềm tĩnh hơn.
Khi mà Duy biết đến bộ bóng rổ á, cũng giống như bao người thôi, Duy háo thắng. Cũng một phần là chắc là do cái cá tính lúc đầu. Duy muốn diễn như là Duy thấy mọi người đều như vậy. Khi mà mình cứ nghĩ mình biết chơi được vài đường, là mình nghĩ là mình sẽ thắng hết mọi người, giống như kiểu như vậy. Nhưng mà chợt nhận ra là mình chỉ là vô số cái thứ nó nhỏ nhoi trong cái thế giới đó thôi. Khi mà mình nhìn thấy những cái ở đẳng cấp như NBA á, mình ao ước là mình có thể mình dùng cái từ là múa trái banh được như họ,
múa được như họ.
Mà mình hay bị cái một cái đó là mình bị ảo tưởng. Mình cứ thấy kiểu họ làm được thì mình sẽ làm được, nhưng mà mình không biết là mình gọi là 40 mấy phút trên sân đấu đó, nó chỉ là những thứ mình thấy trên truyền hình thôi, còn sau đó là 8 tiếng, 16 tiếng, bao nhiêu tiếng đó một ngày họ tập luyện. Thì đó là cách để mình điềm tĩnh, mình nhìn nhận lại là mình đã làm đúng hay chưa. Và khi lên trên sân cũng vậy, khi mà mình thua mình phải học cách chấp nhận cái việc đó. Mình không được liên hệ với ngoài đời, nhưng mà mình thất bại mình cũng không được nản.
Đúng.
Mình phải bình tĩnh để mình tìm cách để mình gỡ cái màn thua đó.
Những cái thất bại hay là ở trong môn bóng rổ hay là ở trong cuộc sống nó cũng rất là kinh khủng. Nó là một cái gì đó, nó tác động rất nhiều tới cái tâm lý của mình.
Đúng rồi.
Và cái việc mà mình phải chấp nhận cái việc mình thất bại, mình để cảm xúc nó trôi qua và mình đứng dậy, đó là một cái điều quan trọng.
Bạn phải hiểu là khi mà chơi một môn thể thao nào, cái sự điềm tĩnh là cái sự quan trọng nhất. Và ngay cả trong cuộc sống bạn cũng phải như vậy. Có một cái thứ mà bóng rổ giúp mình rất là thích, đó là dù chỉ là một điểm thôi, hơn một điểm thôi, thì bạn cũng đã là người thắng cuộc rồi. Bạn giống như việc thi đại học gì, không phải mấy thôi, có thể là bạn đã đánh mất cơ hội lọt vào một cái trường top rồi. Thì khi mà chơi một môn thể thao như bóng rổ chẳng hạn, bạn phải học được cái điều đó. Bạn đừng nản cho đến giây phút cuối cùng, vì khi mà đồng hồ đếm giờ chưa điểm đến số 0 á, thì bạn vẫn có cơ hội gỡ. Và bạn phải thật sự bình tĩnh nha, bạn đừng có nản và bạn đừng có đổ lỗi cho một vấn đề. Có một cái hay nữa đó là khi mà mình thấy không rõ, mình nhận lỗi về mình là cái đầu tiên. Đừng chăm chăm nhận lỗi, đừng chăm chăm đổ lỗi cho người khác. Khi mà mình thấy những người khác, mặc dù mình cảm thấy cái não bộ mình nó đánh lừa đó là những người khác đang chơi không tốt, nhưng mà thật ra mình cũng đâu ghi được điểm nào đâu. Cái nhiều khi mình cảm thấy vậy á, nên là mình phải điềm tĩnh lại, mình phải khuyến khích mọi người, mình phải truyền cái năng lượng kiểu tích cực cho mọi người đi. Hoặc là nhiều khi cũng nóng nảy lắm á, thì mình phải chắc chắn là mình phải hoàn thành được cái việc đó là mình đề ra, đó là mọi người không thắng thì mình phải thắng. Nhiều khi phải như vậy á, thì đôi khi là mình rút ra được cái, mình liên hệ được với đời sống. Một một trọng bóng rổ cũng giống như là việc mình đối nhân xử thế vậy á.
Đôi khi mình phải đứng đầu.
Đúng rồi, một cái cộng đồng thu nhỏ, 5 người. Mỗi người một cá tính. Người ta nói là một đội toàn là những ngôi sao chưa chắc sẽ thắng, nhưng mà một đội có một cái tinh thần tốt thì chắc chắn nó sẽ thắng. Thì đó, thì đôi khi là mình phải học cách kết nối. Bóng rổ nó giúp mình như vậy. Mình phải hiểu được 5 người trên sân đó là như thế nào, và họ yếu cái nào, họ mạnh cái nào, và họ phải, nhiều khi là mình phải trở thành một cái đầu tàu, hoặc là mình phải push cái tinh thần của mọi người. Nhưng mà để làm được điều đó, mình phải làm như mình nói, mình hiểu rõ bản thân mình trước đi đã, mình hoàn thiện bản thân mình trước đi đã, rồi mình mới kết nối được với mọi người.
Khi mà chơi bóng rổ thì sau một khoảng thời gian, khá là nhiều thời gian này mình chơi bóng rổ, mình trải nghiệm những cái giải đấu từ nhỏ đến những giải lớn như giải sinh viên Hồ Chí Minh. Thì mình cảm thấy cái việc mà ở trong một cái trận đấu mà cái việc mà chúng ta thúc đốc nhau, cái việc mà chúng ta motivate cho nhau, truyền động lực cho nhau, nó quan trọng hơn và nó có ích hơn là cái việc mà chúng ta chăm chăm vào những cái lỗi, những cái mistake, những cái
sai lầm
của đồng đội, và chúng ta chỉ trích họ. Thì những cái điều đó nó lại tạo ra những cái gọi mình gọi là bão xoáy đi xuống cho cả đội luôn. Thì như vậy nó lại không tốt. Và trong cuộc sống cũng vậy thôi, đôi khi chúng ta cần phải giữ im lặng, và đôi khi chúng ta cũng phải chấp nhận những cái lỗi sai của người khác, và chúng ta cố gắng, chúng ta truyền động lực cho họ, chúng ta nhắc họ là bỏ qua những lỗi sai đi, cố gắng tốt hơn, cái lần mà mình làm sai tốt hơn gấp đôi, thì như vậy thì cái kết quả nó có thể nó sẽ tốt hơn. Và là cái việc mà chúng ta đâm tâm vào cái việc mà mình nhìn vào những cái lỗi lầm.
Thế mà như vậy nè mọi người Thái nói đúng, mình phải làm cho mọi người tốt hơn. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là mọi người phải lưu ý nha, mình muốn một người khác tốt hơn, mình phải cho họ thấy là chúng ta đã tốt hơn như thế nào. Lời nói của chúng ta không có giá trị nếu như chúng ta làm, chúng ta nói, mình gọi là sống ảo á. Mình nói những cái lời hoa mỹ, mình nói những cái lời rất là tích cực, nhưng trong khi đó bản thân mình chả cố gắng gì cả. Thì nó lại phản tác dụng á. Mà họ sẽ khinh thường rồi, thì họ sẽ mãi khinh thường mình, và trong cái đó họ sẽ có một cái chiều hướng, đó là họ bất đồng ý kiến với mình. Giống như kiểu là mình hay gặp những cái câu đó là mày có đánh hay hơn tao mà mày nói như vậy. Thì giống như kiểu vậy á, sẽ rất là nhiều lúc mà mọi người đồng đội mình nóng nảy, xong rồi sẽ nói như vậy. Thành ra họ không cố ý, mình biết là trong những cái trận đấu đó cái nhiệt độ rất là cao, đôi khi não của mình sẽ không phản ứng kịp, và sau khi sự nóng nảy sẽ chiếm lấy cái toàn bộ mọi thứ. Thì để làm được điều đó, trước tiên mình nhắc lại đó là hoàn thiện bản thân đi đã, bản thân tốt lên đi đã. Đừng bao giờ dừng lại bất cứ một giây nào cả, vì khi giây phút mà bạn dừng lại á, thì có nhiều khi là cái bạn ở phía bên cạnh bạn đã bước lên một bước rồi. Đó, câu chuyện rùa và thỏ nha mọi người. Đừng bao giờ ngủ giữa đường. Đó, kẻ chậm chạp đôi khúc sẽ có chiến thắng đó. Nên là đừng có bỏ cuộc. Thì đấy. Rồi thì hơi lạc đề một chút, nhưng mà thôi mình nói tiếp về vấn đề của Thái đi. Khi mà những cái sở thích, những cái con đường mà Thái đã chọn, nhìn lại hết tất cả, thì nếu như mà Thái tiếp tục, đúng không? Thái tiếp tục ở những cái năm 23, 24 tuổi á, thì Thái đã có dự định gì chưa? hay là Thái vẫn nghĩ là mình sẽ đi trên cái con đường mà mình đang định ra?
Thực sự thì mình đang ở trong một cái giai đoạn mình nghĩ là nó đang định hình con người mình. Nó đang định hình con người mình, và mình đang phải trải qua rất là nhiều những cái thử thách, những cái bước ngoặt để mà mình có thể có một cái hướng đi nó chính xác hơn với lại con người mình. Và mình hiện tại mình đang rất là hài lòng với việc đó. Tuy là có rất là nhiều bạn bè xung quanh mình, có rất là nhiều những người bằng tuổi mình, họ đã gặt hái được những cái thành công nhất định, họ có được cái đam mê của họ, và họ đã định hình được cái bản thân họ. Nhưng mà mình không nhìn nhận vào những cái việc đó và mình so sánh với lại bản thân mình. Tại vì mình nghĩ là mỗi người đều có một cái con đường riêng, một cái khoảng thời gian riêng, và đâu đó thì chúng ta sẽ tìm được một cái cuộc sống nó phù hợp với mình. Và cái điều quan trọng là chúng ta phải sống hết mình với nó. Mình phải làm, cố gắng hết sức ở trong những cái mà mình có thể làm. Và quan trọng nhất là mình không nên kiểu so sánh mình với lại người khác. Thì đó là cái suy nghĩ của Thái.
Đúng rồi, đừng đặt bản thân mình vào người khác. Rồi, vậy khi mà Thái nói là thì Thái sẽ có những cái hướng chung chung, đó là build những cái thứ mà mình đang có và hiện tại, là mình sẽ làm tốt hơn những cái điều đó. Thì mình nói về cái việc đó là có một cái câu Di mới suy nghĩ ra, đó là Di thích cho chữ gì thế, là cái sự Di có cái câu đó là biến cố của sự cố biến đổi. Thì khi mà đặt vào Thái á, Di thấy rất là nhiều thứ nó tương đồng nha. Khi mà vì Thái cũng là một người đã trải qua rất nhiều chuyện, Thái cũng đã di chuyển đến rất nhiều nơi. Bản thân Thái cũng là cũng có một cái lối sống nó cũng thay đổi khá nhiều. Thì có bao giờ mà Thái cảm thấy là cái Thái đang cố biến đổi mình không, hay là Thái đang biến đổi theo một cách tự nhiên?
Có một cái khoảng thời gian mình đã cố gắng mình biến đổi, mình cố gắng mình sống một cách như thế nào ta, gọi là nó cố gắng nó nghệ hơn. Mình nên sử dụng cái từ đó cho nó hợp lý. Nó nghệ hơn. Nó mang tính nghệ thuật nhiều hơn. Và mình nghĩ lúc đó, cái khoảng thời gian đó mình nghĩ như vậy là nó khá là hay. Mình cũng thực sự mình cũng đâu đó mình cũng khá thích cái việc đó. Khoảng thời gian đó thì mình nghe nhạc rock, mình thích, nói chung là nhạc rock nó mình cảm thấy nó rất là thú vị. Mình rất hứng thú với nó. Và mình cố gắng mình sống một cái lối sống đúng là theo rocker luôn á. Nhưng mà sau một khoảng thời gian thì mình thấy cái đó nó không có phù hợp với mình. Và mình dần dần mình quay trở lại những cái sở thích mà mình đã thích. Khi đó thì mình nhìn nhận là mình có thực sự thích những thứ đó không, hay là mình chỉ đang thực sự cái ánh nhìn của mọi người nhìn về mình là mình là một cái mẫu người như vậy. Thì sau một khoảng thời gian suy nghĩ và chọn lựa thì mình cảm thấy là mình không phù hợp với những cái đó.
Nó tốn bao lâu?
Cũng không có nhiều thời gian đâu, chắc cũng khoảng nửa năm thôi.
Cũng khoảng nửa năm thôi.
Nhưng mà cái đó cũng chỉ là một cái sở thích thôi. Cái đó cũng không có phải là toàn bộ cuộc sống của mình. Và nó cũng không quá là cực đoan. Nên là mình cũng có thể dễ dàng thay đổi nó.
Thì nói về những biến cố đi. Thì kể ra một biến cố mà Thái nhớ nhất trong cái quá trình, suốt cái quá trình tuổi trẻ của mình.
Tuổi trẻ thì nó vẫn đang tiếp diễn nhé. Nhưng mà Thái sẽ
tới hiện tại đi.
Tới hiện tại đi ha. Thì để mình xem nào.
Tôi để Duy chia sẻ nhất, chia sẻ trước.
Ok.
Cái biến cố của Duy đó là có một thời gian Duy là một con nghiện mua sắm. Duy từng như Tuần rất thích mua sắm nhưng mà bản thân Duy lại không biết kiếm tiền. Thì có một thời gian Duy bị đam mê với cái điều đó, rất là thích giày. Nhiều khi hồi đó Duy mua một đôi giày Duy phải cân đo đong đếm rất là nhiều, mà nhiều khi là được tặng nhưng không phải là được mua. Nhưng mà đến một cái thời gian đó, đó là năm nhất hay năm hai đại học, đi qua mất tiêu rồi. Nhưng mà Duy đã từng bỏ rất nhiều tiền, thậm chí là đi vay mượn rất nhiều người để có tiền chỉ để đi mua những đôi giày. Mà không hẳn là giày mới nữa, mà là giày second hand.
Giày second hand
đó. Thì đến một lúc nào đó Duy lúc đầu Duy mà thấy là thích, phấn khích, mà ngày nào cũng có giày mới, phấn khích quá trời. Và được diện những cái đôi giày đó đi lên trên sân, được trải nghiệm những cái đôi giày đó. Bản thân Duy là một người rất là thích giày. Xong rồi dần dần Duy cảm thấy Duy vướng vào nợ nần. Nhưng mà Duy hay biện hộ đó là nợ thì mới thành công. Nhưng mà thật ra cái đó là cái áp lực mua. Nợ nhiều khi là nó khiến mình bị trì trệ rất là nhiều kế hoạch. Mình không thể nào kiểm soát được tài chính của mình một cách chủ động nè. Nhiều khi mình phải mất đi một cái phần mà mình làm ra. Và trong khi đó mình làm á, nhiều khi ít nhất là mình làm được 5 đồng thì mình phải trả nợ hết 3 đồng rồi, mình chỉ còn 2 đồng để mình giữ thôi. Thì một cái người mà đầu tư khôn ngoan không bao giờ làm gì hết trơn. Một người mà đầu tư khôn ngoan họ phải chia nhỏ. Nếu mà 5 phần thì họ phải chia hết tất cả ra. 5 phần cho 5 phần khác nhau. Nhưng mà chỉ trong đó nợ chiếm một phần thôi, nhưng mà Duy đã để cho nó chiếm quá nhiều trong số tài khoản đó của Duy. Đó là một cái biến cố rất là lớn. Và Duy phải cố gắng vượt qua cái biến cố đó. Và hiện tại đến bây giờ Duy cũng chưa khá khẩm gì đâu mọi người. Duy cũng đang trên quá trình khắc phục cái vấn đề đó thôi.
Nhưng mà mình nghĩ là cái vấn đề mà nó liên quan tới tài chính á, thực sự là cái tuổi bọn mình đó, kiểu nó xảy ra với rất nhiều người. Không phải chỉ ở Duy và không phải giữa Thái, có rất là nhiều người trong tình trạng đó. Bởi vì mình đang trong quá trình gọi là xây dựng bản thân mà. Đôi khi mình phải đầu tư cho những cái gì mà nó liên quan tới sở thích, những cái gì mình thích là mình mua. Tuy là nó ảnh hưởng tới cái vấn đề tài chính của mình. Tuy nhiên là để đôi khi nó khi mà mình tiêu xài nhiều quá, mình đầu tư cho đam mê nhiều quá thì nó lại mang lại những cái kết quả nó không tốt, mà ảnh hưởng khá lớn tới tài chính của mình. Thì dần dần mình phải học cách mình kiểm soát lại cái tài chính đó hơn. Tiêu xài một cách gọi là có suy nghĩ hơn.
Thì đúng rồi. Thì nó như vậy, nó nói là Duy đang trên quá trình là khắc phục. Thì bây giờ Duy kiếm được một công việc cũng khá ổn, và Duy cũng đang muốn kiếm một công việc ổn hơn. Để cái việc nợ đó từ nó thành là 3 phần thì nó còn là 2 phần, nó còn là 1 phần, và nó dần dần là còn 0.5 phần trong cái thu nhập đó của mình. Thì Duy vẫn đang cố gắng như vậy cho đến khi nào mà Duy cảm thấy Duy thoải mái, Duy sống, thì lúc đó Duy mới thật sự là Duy thấy Duy thành công được.
Hy vọng là mọi người sẽ nghe podcast của Chuyện Làm Quen nhiều hơn, ủng hộ cho Duy Huỳnh.
Cũng đúng. Duy cũng muốn có một cái thu nhập rõ ràng trong cái việc mình đang làm. Nhưng mà hiện tại thì đây vẫn là phi lợi nhuận. Vẫn chưa có một cái sponsor, là chưa một cái network nào cả. Vì hiện tại là vẫn đang làm cho đam mê. Nhưng mà bên cạnh đó thì những cái công việc chính của Duy vẫn đang cố gắng phát triển nó từng ngày. Và hiện tại là Duy đang muốn hướng tới việc đó là mình trở thành một freelancer. Vì Duy nhận ra là với một cái cá tính mạnh như Duy á, Duy sẽ khó mà tồn tại trong một cái môi trường mà có sếp, có mọi thứ. Nhưng mà khi mà Duy có thể tự do với một cái không gian của Duy, và Duy có thể kiếm được một thứ gì đó nó chỉ riêng của Duy thôi á, thì may ra Duy thoải mái Duy làm việc.
Mình muốn chia sẻ với cái góc độ là mình cũng là một freelancer. Mình cảm thấy là công việc freelancer nó khá là thú vị. Mình có thể tự do, mình kiểm soát cái công việc của mình, kiểm soát cái thời gian làm việc của mình. Và nó cũng mang lại cho mình rất nhiều lợi ích. Ví dụ như là mình có thể làm được cho nhiều những cái khách hàng khác nhau. Và nó cũng gia tăng cái trải nghiệm của mình.
Đúng rồi. Thì mới ngay vài phút trước khi cái podcast này nó được thu, thì Duy đã có một quyết định, đó là Duy sẽ đăng ký một cái khóa học về copywriter. Về một cách làm sao để trở thành một freelancer copywriter. thì thật ra cái việc mà Duy làm công ở trong Sài Gòn á, Duy đang làm một nhân viên bán hàng trong Sài Gòn, thì nó cũng đang khá ổn. Nhưng mà Duy thấy là Duy, nếu Duy muốn nâng cao cái mức sống của mình á, Duy phải bắt đầu thay đổi và Duy phải chấp lấy cơ hội. Ước mơ của Duy vẫn là trở thành một tiếp viên hàng không. Để Duy có thể thực hiện cái ước mơ hóa đó là đi du lịch toàn bộ thế giới. Và thực hiện một cái ước mơ ấp ủ từ nhỏ của bao nhiêu đứa trẻ, đó là đặt chân lên đất Mỹ. Đó là một cái ước mơ rất là xa vời đó mọi người. Nhưng mà Duy không vội. Giống như Thái nói đó là chúng ta không thể ước, chúng ta không thể làm bánh nếu chúng ta thích làm bánh.
Đúng.
Mà chúng ta phải tìm cách để chúng ta mở được một tiệm bánh cái đã. Thì Duy đang mở đang trên cái quá trình đó.
Nó cũng liên quan đến rất nhiều vấn đề.
Đúng rồi.
Chúng ta phải cải thiện nó dần dần và nó phù hợp với lại cái cuộc sống của chúng ta.
Đúng rồi, và hy vọng là cái bước đi học cách để trở thành một freelancer này nó sẽ giúp ích. Và Duy nghĩ là nếu như Duy thành công, biết đâu là cơ duyên, biết đâu đó là một cơ hội Duy đã nắm bắt. Và Duy mong rằng mình sẽ tăng thêm được cái thu nhập của mình dựa trên cái quyết định này. Cũng mong là vậy.
Mình thì mình thấy cái nghề copywriter hiện tại nó khá là phát triển. Tại thực ra mình cũng là một copywriter. Mình đã làm in-house và làm freelance. Thì mình cảm thấy đây là một cái ngành nó đang khá là phát triển.
Đúng rồi.
Mình đã từng apply những cái job ở trên Upwork để làm freelancer cho những cái khách hàng ở bên nước ngoài. Và mình thấy được những cái profile của những cái người mà họ làm freelancer, copywriter á. Có những cái người mà họ có những cái mức thu nhập nó rất là cao. Và cuộc sống của họ rất là thú vị khi mình coi YouTube của họ trên mình coi những cái kênh YouTube của họ. Thì họ nói chung là họ đi tới đâu họ làm việc tới đó. Họ đi du lịch ở Indonesia, du lịch ở Pháp, họ vẫn làm việc được. Có nghĩa là kiểu công việc với lại trải nghiệm của họ nó song song với nhau. Và mình thấy cuộc sống nó cũng khá là thú vị.
Nói chung là cái nghề mà liên quan tới truyền thông hay là gì đó, cái nghĩa là cái bước đi mà đúng đắn nhất của một con người mà để làm creator thì nên là tự do chứ. Vì khi mà bạn gói gọn mình trong bốn bức tường á, độ tập trung bạn sẽ có, nhưng mà cảm hứng á, thì nó như bằng không. Nên là mình nên cân bằng nhiều thứ đó. Mình phải kiếm một cái không gian mà mình vừa tập trung nhưng mà mình vẫn có sức sáng tạo.
Để đạt được cái đích đó cũng phải trải qua nhiều vấn đề đó.
Đúng rồi. Nên là Duy chỉ đang là một người học việc thôi, chứ không có giống như Thái. Thái đã bắt đầu công việc này chắc cũng trước Duy mấy tháng trời rồi, hay là mấy năm trời rồi. Thì cầu mong là Duy đang quyết định đúng. Nhưng mà nếu mà không đúng thì cứ coi như là một phép thử.
Đúng rồi, là nó là một cái trải nghiệm của mình để mình biết được là mình có thực sự mình thích cái đó hay không.
Đúng rồi. Nên là Duy có một lời khuyên cho mọi người nữa là Duy hay nói đó là cứ thử những điều bạn chưa thể đi. Cứ làm quen những điều bạn chưa thể đi, biết đâu nó lại đúng. Thì đấy.
Cảm ơn câu mà mình thấy rất hay. Mình không nhớ là mình đọc ở đâu, nhưng mà bạn thất bại không phải là vì bạn không thành công, mà bạn thất bại tại vì là bạn không hành động.
Đúng rồi.
Và mình cái câu đó nó làm cho mình suy nghĩ rất nhiều, và đôi khi mình mất động lực làm những chuyện này chuyện kia ấy, thì mình lại nảy ra cái câu nói đó trong đầu.
Đúng rồi. Khi mà bạn có ước mơ á, bạn phải thực hiện hóa, bạn phải suy nghĩ hóa nó. Bạn phải xong rồi suy nghĩ hóa nó được rồi thì bạn phải thực hiện hóa nó. Chứ vì á, có nhiều cái cấp độ, có nhiều cái bước để tiến tới một cái việc mà bạn cần phải làm. Giống như việc bạn uống một cách cà phê cũng vậy. Bạn nhìn thấy trên mạng cách pha cà phê thì bạn phải nghĩ rằng bạn phải làm nó vào một ngày nào đó. Và bạn bắt đầu là bạn phải lên một kế hoạch để bạn pha một ly cà phê đó vào một buổi nào đó. Phải mua những cái nguyên liệu nào đó và bạn nhúng tay và bạn làm. Chứ bạn không thể nào mà cứ để nó trong đầu bạn được. Ước mơ là tốt mọi người à, nhưng mà phải thực hiện hóa ước mơ. Nên là ngay cả bản thân Thái và Duy ở đây á, hai người đang tìm kiếm những cái cơ hội của những người trẻ, và đặc biệt là bọn Duy không có những cái mà cao siêu lắm đâu. Bọn Duy cũng chật vật, bọn Duy cũng có những cái lựa chọn nó hơi sai một chút. có thể là sai về kiến thức hoặc là gì, hoặc là nhận thức gì đó, nhưng mà bọn Duy nghĩ là đó cũng là một vốn kinh nghiệm đáng có để mà có thể trau dồi thêm và lấy nó, không để nó lặp lại trong tương lai. Thì đấy, ở những bạn mà sắp tới sẽ lên Sài Gòn á, thì Thái có những cái lời khuyên nào để cho các bạn có thể làm quen dễ dàng hơn với cái đất Sài Gòn hoa lệ đâu?
Lời khuyên à? Lời khuyên chắc là mình dám khuyên những cái bạn gọi là nhỏ tuổi hơn đi ha, những cái bạn chưa có những cái trải nghiệm lâu ở Sài Gòn, thì mình nghĩ là khi mà bước vào một cái cuộc sống mới ở Sài Gòn thì các bạn nên học cách kiểm soát cái vấn đề tài chính của mình. Đó là một cái điều mà nó quan trọng nhất. Quan trọng nhất ở trong một cái cuộc sống của sinh viên hay là một cuộc sống của một cái người mà mới bước chân vào Sài Gòn.
Đúng rồi.
Vì nếu mà các bạn bị gọi là
vướng vào vòng xoáy tài chính,
vướng vào cái vòng xoáy tài chính trong cuộc sống của bạn thì nó sẽ nảy sinh rất là nhiều vấn đề.
Đúng rồi.
Và các bạn sẽ rất là đau đầu. Đấy thì đó là cái lời khuyên của mình. Mình có một cái lời khuyên nữa là khi mà bước vào một cái thành phố với rất nhiều cơ hội, một cái thành phố mà mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh, ai cũng có những cái hoài bão, ai cũng có những cái đam mê, thì xung quanh bạn có rất nhiều những cái điều thú vị để bạn có thể trải nghiệm. Vậy nên là các bạn đừng ngại trải nghiệm những cái gì bạn thấy thích, hãy cứ làm. Nếu mà khi mà mình làm rồi ấy, thì mình sẽ biết được là mình có thực sự mình phù hợp với cái đó không. Nếu mà không phù hợp thì mình làm cái khác, mà phù hợp thì mình chiến đấu hết mình với nó. Thì đó là cái lời khuyên của mình.
Đúng rồi, nhiều khi cơ hội chỉ đến 1-2 lần thôi nha mấy bạn, không chỉ là lần thứ hai nữa, lần duy nhất. Nếu như bạn cảm thấy nó đến thì cứ đừng như Duy với Thái vì nhiều lần bỏ qua mà cứ chớp lấy. Có thể là nó sai, cũng có thể là nó đúng, nhưng mà ít nhất là bạn cũng đã dám thử và bạn có kinh nghiệm để bạn chia sẻ lại với bọn mình. Thì đấy, qua cái cuộc trò chuyện lần này á, không hẳn là Duy muốn nói về một cái vấn đề, đó là một người trẻ thì sẽ như thế nào, sẽ gặp biến cố gì. Nhưng mà quan trọng nhất ở cái vấn đề đó là dù có gặp biến cố thì cũng đừng biến chất bởi biến cố đó. Chúng ta nên kiên định và hấp thu cái biến cố đó trở thành một cái giá trị cốt lõi để sau này chúng ta có thể đừng trở thành nó. Đó thì nên là mong rằng trong cái đường đi sắp tới của những bạn nhỏ tuổi hơn chúng mình, hoặc là những ai vẫn chưa biết về những vấn đề mà chúng mình gặp phải,
đang tìm kiếm những cái câu hỏi trong cuộc sống của mình,
thì có thể thông qua việc chúng mình này, thông qua Thái, thông qua Duy để tìm ra được những cái điều đó, hoặc là có thể biết thêm và nhìn nhận một cách rõ ràng hơn về cái vấn đề đó.
Những cái chia sẻ của mình thì nó cũng khá là mang tính cá nhân, nhưng mà thông qua câu chuyện giữa mình và Duy trong buổi podcast này thì mình hy vọng là mọi người có thể nhìn thấy ở đâu đó bản thân mình ở trong đó.
Đúng rồi.
Và các bạn có thể tìm được những cái câu trả lời mà các bạn đang thắc mắc, hoặc là các bạn những cái các bạn ơi, tới đoạn thắc mắc rồi.
Ok, thôi thời lượng cũng đã dài ha, cũng đã gần 2 tiếng để cho mọi người có thể nghe Thái và Duy ngồi tám chuyện trên trời dưới đất rồi. Thì mong rằng ở những số tiếp theo, như Duy nói là Thái sẽ còn gặp lại chúng ta và chúng ta sẽ mang lại những câu chuyện nó thú vị hơn, và có nhiều cái khía cạnh của cuộc sống nó sẽ đến với chuyện làm quen này qua Duy và Thái. Một lần nữa thì Duy cũng như Thái cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập lần này, và rất cảm ơn mọi người vì trong một thời gian khá dài khi không có một số nào xuất hiện mà mọi người vẫn quay lại để ủng hộ chuyện làm quen. Đó là một cái vinh hạnh của Duy cũng như Thái. Duy và Thái sẽ cố gắng giúp cho chuyện làm quen có những cái thứ thú vị hơn để mọi người có thể làm quen được. Và một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã nghe đến giờ phút này. Thái có muốn nói gì nữa không?
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái podcast này của Duy cũng như là của Thái. Hy vọng là những cái chia sẻ của Duy và Thái trong tập lần này thì nó có ích với mọi người. Và mọi người đừng quên là nếu mà thấy cái podcast này nó thú vị thì hãy chia sẻ cho bạn bè hoặc là người thân mình nghe. Và hẹn gặp lại mọi người trong một cái podcast gần nhất của Duy Hưng.
Ok. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Và hãy nên nhớ là chúng ta làm quen với những điều mình chưa thể nha mọi người. Cứ làm quen đi, làm quen với những điều mới đi. Rồi, chào mọi người. Và hẹn mọi người tại một số tiếp theo.